Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 thì tháng 2 năm 2021. Tổng cộng là hơn 35 bạn đạo, gần 40 bạn đạo. Thì bữa nay chúng ta có cái buổi tu học đặc biệt để ôn lại cái phần phương pháp công phu. Khởi đầu là những cái cơ bản về hành thiền và phần nguyện. Thì chương trình làm theo kiểu mới này thì nó có gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là do tôi trình bày. Phần thứ hai là do Elise bổ túc thêm một chút. Và phần thứ ba các bạn sẽ đặt câu hỏi. Trong hai phần đầu thì các bạn nếu mà có câu hỏi thì các bạn ghi lại trên giấy đi. Tới phần thứ ba thì lúc đó các bạn sẽ đặt câu hỏi ha. Để nó không bị gián đoạn thì trong hai phần đầu thì các bạn sẽ không có đặt câu hỏi được. Rồi, thì bắt đầu cái buổi tu học ngày hôm nay thì căn bản ngồi thiền. Thì chúng ta thường biết là khi mà vô ngồi thiền, cái quan trọng nhất là cái xương sống và cái đầu chúng ta phải thẳng. Tại vì nếu mà không thẳng á, thì cái luồng điển nó bị cắt đứt và cái điển nó không có thể phóng lên trên, đưa lên trên đỉnh đầu được. Cho nên cái điểm này rất là quan trọng mà nhiều bạn đạo tu rất lâu năm mà vẫn còn bị vướng phải cái điểm này. Thành ra nó rất uổng, tại vì khi mà mình để cho nó thành một cái thói quen rồi đó thì sau này nó khó sửa lắm. Mình cố gắng sửa nó rất là khó. Thì khi mình đã quen để cho cái lưng mình không có kiểm soát, để cho cái lưng nó cong hoặc là cái đầu nó không thẳng á, thì cái luồng điển mình nó không có phát triển được. Mình ngồi tu thiền vậy nó mất thời gian của mình, nó uổng công của mình nhiều lắm. Cho nên bây giờ mình muốn sửa soạn cho mình vô ngồi thiền mà cái lưng mình nó thẳng và cái đầu mình nó thẳng, trước hết á là mình phải có cái gối ngồi thiền cho nó đàng hoàng, nó thích hợp với cái cơ tạng của mình, cơ thể của mình. Nếu mà mình có những cái bắp đùi nó to thì mình phải làm cái gối cho nó cao lên một chút xíu, để khi mà mình ngồi máu huyết nó lưu thông điều hòa, cái chân mình nó không có bị tê và nó bớt tê, và cái lưng mình nó dễ, xương sống mình dễ giữ thẳng hơn. Còn nếu mà cái gối mà nó không đàng hoàng á, mình dùng cái gối mà nó mềm quá, như là mấy cái gối mà để mình nằm ngủ á, để gối đầu á, thì mình ngồi cái nó thụng xuống vậy á, thì cái xương sống mình nó không có thẳng được. Thì trước hết là phải giữ cho cái xương sống thẳng, cho nên cần có cái gối. Nếu mà các bạn ở nhà may gối á, thì có thể dồn bằng vải vụn hoặc là cái vỏ lúa mạch đen á, thì cho nó cứng nhưng mà nó êm, cho nó không có phải là cứng quá. Nó cứng để cho mình không có bị thụng xuống mà nó êm để cho mình ngồi lâu được. Rồi cái nếu mà các bạn đi đâu xa thì có thể may cái gói nhỏ, nó khoảng 1 kg, nó tròn nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng có cái chiều cao chiều dày, nó cứng vậy đó, để cho mình ngồi cho nó đàng hoàng. Chứ nhiều khi mình đi chỗ khác mình không có gói, mình ngồi cái buổi thiền của mình nó cũng không có tốt. Thì nếu mà các bạn không có may được thì trên mạng nó cũng có bán. Nó bán mấy cái gối mà hình lưỡi liềm á, thì nó có dùng cái vỏ lúa mạch đen ở trong á, thì nó ngồi á, mình giữ cái, nó giữ cái tư thế nó không có chạy. Và nó cũng có bán luôn cái gối mà để đi du lịch á, thì nó nhỏ hơn cái gối đó chừng 900 gram à, nó tròn. Cái đó nó gọn hơn, mình có thể mang theo được, mình khỏi phải... Còn nếu mà kẹt quá, mình đi tới chỗ nào, đi tới khách sạn nào mà nó mình bữa đó mình quên đem gói thì phải để chồng 2-3 cái gói đầu nằm để cho nó cao lên, đi tới, nó thụng xuống là cũng vừa. Mà cái đó ngồi nó cũng không thoải mái. Để cái gói coi vậy mà nó rất là quan trọng. Cho nên các bạn phải cần lưu ý cái đó, người nào chưa có cái gói đàng hoàng thì phải tìm may hay là mua một cái gối nó đàng hoàng để cho mình ngồi cho nó thoải mái, không? Rồi ở dưới cái chân của mình đó, mình cũng lót cái miếng nệm mỏng. Thứ nhất là để cho nó cách mặt đất. Và cái thứ nhì nữa là để cho cái chân, cái mắt cá của mình đó, nó đụng dưới đất, nó không có bị tê. Tại giai đoạn đầu cái điển của mình nó chưa có rút lên hết, thành ra mình dễ bị tê chân. Và cái quan trọng nhắc lại là cái xương sống mình phải thẳng và mình ráng phải giữ cái đầu thẳng. Thường mới vô thì mình ngồi mình rút cái cầm vô chút xíu thì cái đầu nó thẳng. Cái đó là cái căn bản mà các bạn cần phải lưu ý. Cái đó các môn thiền nào trên thế giới này cũng vậy, người ta cũng phải cần lưu ý là cái lưng thẳng, cái đầu thẳng. Tại vì nó về điển quang mà cái điển nó không có xông lên được thì uổng công mình lắm. Cái đó là về cái phần cái gối. Một cái nữa là giờ, thì các bạn biết là cái giờ thiền chánh của mình đó là cái giờ chánh tí, là từ 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng, dành cho những buổi thiền chánh trong ngày. Còn người nào bận làm việc cái giờ đêm á, thì khi đi làm về á, thì có thể thiền sau đó cũng được. Nhớ khi mình vô á, thì thiền thì mình tắt đèn á, và mình ngồi quay mặt về hướng nam, nhắm mắt, hai tay kẹp theo hông và bàn tay để trên đùi trong cái giai đoạn đầu cho những người mới nữa. Rồi khi bắt đầu á thì mình phải có một cái điểm là cần nhấn mạnh là mình phải răng kề răng, coi lưỡi răng kề răng. Cái điểm này nó cũng quan trọng, tại vì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc tu thiền của mình. Phần lớn á, thì răng kề răng á, thì mình làm rất là tự nhiên, mình ngậm miệng lại là nó răng kề răng. Những người nào mà răng hô thì hai cái răng trên với răng dưới nó không có kề nhau được á, thì chỉ cần ngậm miệng lại cho nó đụng nhau chút xíu là được rồi. Cái đó không quan trọng, mà cái quan trọng là cái co lưỡi á. Tại vì lúc đầu á, khi mà mình mới tập thiền á, thì mình ráng mình co lưỡi, nhưng mà cái phần lớn là tu một thời gian rồi cái mình không có để ý nó nữa, thì lúc đó mình chỉ còn răng kề răng thôi, mà co lưỡi á, mình không có cố gắng mình co lên. Tại vì mình muốn co cái lưỡi lên á, là mình phải cố ý, mình để ý, mình cố gắng mình mới co cái lưỡi đàng hoàng được. Còn nếu mà mình chỉ ngậm miệng rồi mình để cái lưỡi á, thì nó nằm một bình thường thôi, chứ nó không có co lên, nó không có co lên cái đầu chót lưỡi, nó không có đụng co lên mà đụng cái nướu chân trên. Tại cái đó nó có một cái tác dụng đặc biệt, mà nếu mà mình không co lưỡi á, thì nó mất đi nhiều cái tác dụng của cái phép này lắm. Mà mình làm lâu ngày á, tôi để ý tôi thấy tôi cũng hồi đó cũng có bị, mà nhiều người cũng có bị. Nghĩa là khi mà mình làm lâu ngày rồi, mình quen rồi, mình làm một cách máy móc á, mình vô mình chỉ răng kề răng co lưỡi, nhưng mà thiệt ra mình không có co lưỡi, mình chỉ để cái lưỡi nó nằm bình thường thôi. Mình tưởng là mình co lưỡi rồi, nhưng mà thiệt ra mình không có co lưỡi. Thành ra cái điểm này nhắc lại một lần nữa là để cho mình lưu ý là co lưỡi là phải co đàng hoàng, là mình phải cố gắng mình mới co được, chứ mình để tự nhiên à, nó không có tự nhiên. Răng kề răng á, thì nó tự nhiên, mà co lưỡi không có tự nhiên, phải cố gắng làm mới được. Tại vì khi mình co lưỡi á, thì lúc đó cái tâm huyết của mình, luồng điển của mình nó mới chạy đều được, rồi cái thần kinh mình nó mới ổn định, rồi lúc đó mình mới tập trung được cái tinh khí thần. Nó cần nhất là lúc mà mình co lưỡi á, cái nước miếng nó chuyển chạy á, là máu huyết nó chuyển chạy đều, và nó an thần mà nó lọc cái thận thủy nữa. Và khi mà cái thần kinh mình nó mạnh á, thì mình khó bị ngoại xâm lắm. Khi mình răng co lưỡi răng kề răng đàng hoàng là mình đóng cửa hết rồi, không có, thần kinh mình nó mạnh, nó không có bị ngoại xâm, không có ai mà có thể xâm chiếm mình được. Vì đây trước hết thì cho các bạn nghe lại những cái phần mà thầy giảng về cái vấn đề này trước nha.
Sự sống đứng của ta là vũ trụ, thẳng lưng đi, ngồi thẳng lưng thẳng đầu thì luồng điển xuất phát đi lên rất dễ dàng, không lên không xuống nó bị cắt đứt, không tiến được.
Cho nên là phải thẳng lưng thẳng đầu ha.
Khi vô hành thiền, tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi?
Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng là chúng ta đang thực thi co lưỡi răng kề răng, nó mới tập trung kinh khí thần, cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. như thế này, hai tay chúng ta chấp lại, làm vậy là ấn của Quan Âm đây, tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng, thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Tại sao tôi co lưỡi răng kề răng đấy? Để tôi đóng cái chuyên môn, cái cửa đời này, bớt nói chuyện. Co lưỡi răng kề răng để cho cái tâm quyết và cái luồng điển tôi nó được nhìn, được chạy được. Thấy không? Có thần kinh nó được ổn định. Thấy không?
Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy về cái này là cái phương pháp công phu. Con có thắc mắc hồi đó giờ nhưng mà con không thấy bạn đạo thế giới hỏi thì con xin hỏi thẳng thầy dạy luôn. Là con thì về cái pháp mà cắn răng thì căng răng kề răng thì con thì cũng hơi hô. Thầy có mấy cái cuốn băng nào mà thầy bảo là phải răng cửa kề với nhau. Mà nếu con hô con kề trong cái tư thế thành thản thì hai răng cửa đâu có đụng nhau.
Kề được rồi, hai cái phần răng nó kề co lưỡi được rồi.
Chứ không cần hai răng cửa nó cũng đụng nhau.
Không cần. Co lưỡi lên nó có sự giao cảm, nó chuyển vận cái nước thì cái máu nó chạy đều.
Làm thế nào mà mình thấy nó thanh thản, nó
chỉ dễ chịu là được rồi. Cái ý mình thấy răng kề răng, cái hạ lệnh cái răng người răng co lưỡi lên thì răng kề răng nó co lưỡi lên. Mấy người hô quá rồi bắt ta làm thêm nên làm không có được. Nhưng mà co lưỡi lên là nó đã chuyển chạy điển rồi.
Kính thưa thầy, con tới nhà một cô bạn ở Việt Nam. Cô bạn ấy nói chuyện thờ phượng những người quốc đi, trong khi đó con ngồi niệm Phật. Tại sao giữa lưỡi lưỡi con bị tê? Con có cảm giác như ai chăm vào lưỡi con vậy? Con cố niệm Phật một phút sau thì không còn nữa.
Khi mà thờ phượng là một cái lưu hương là một con ma, mười cái lưu hương là một con ma. Ở trong gia đình nó chảy chẽ mà mình vô niệm Phật thì là nó không thích người co lưỡi răng kề răng, như chỗ ông lên bà xuống mà co lưỡi răng kề răng, nó đừng co lưỡi vô được. Khi mình co lưỡi răng kề răng thì khó thật hấp sáng là nó không vô được, cho nên nó ghét những người co lưỡi răng kề răng. Mục đích của mình có lợi răng này răng nên mở thần kinh phát triển điện trên tầng thoát hay bị chờ đợi tự nhiên nó hết áp ra là dần cho nhà nào mà có thờ mà niệm Phật là nó làm một cái nặng ngực hay là nặng ngực đầu óc dù có lâu ma quỷ nó nặng ngực nặng đầu óc cũng sẽ bỏ đi chỗ khác hay là cứ ngồi đó tranh đấu với nó không có lợi lắm.
Rồi chúng ta đã xem qua cái phần cơ bản là những cái điều mà cần phải lưu ý trước khi vô ngồi thiền á, thì đã ôn lại xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua cái phần nguyện. Thì trước hết tôi sẽ cho các bạn nghe lại cái phần mà thầy dạy cách nguyện như thế nào nha.
Nguyện hai bàn tay chắp lại để trước ngực, định tâm cho phẳng lặng, tập trung trí ý trên đỉnh đầu, rồi dùng ý thầm niệm những câu sau đây: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh đệ tử tên họ tu hành đắc đạo, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh đệ tử tên họ tu hành đắc đạo. Con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng,
Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Hai tay vẫn chấp trước ngực và xá ba cái. Lưng vẫn giữ thẳng, không cúi lại.
Rồi, cái phần đó là cái phần mà thầy dạy cái cách nguyện trong cái phương pháp công phu thầy làm vào năm 1999 tại Montreal, bên Canada. Thì các bạn cần, các bạn nào mới tu hay tu lâu cũng phải cần kiểm lại coi mình có nguyện đúng những cái câu đó không, có thêm, có bớt chữ nào không. Tại vì dễ mà nếu mà mình không có thuộc thì mình dễ thêm hoặc là dễ bớt lắm. Nhiều khi mình thêm cái chữ này là mình sửa cái chữ này, mình sửa cái chữ kia thì nó có mấy chữ à. Mình tu thì mình cần phải ráng học cho nó thuộc mấy cái câu đó, nó có mấy câu mà mình cần phải thuộc cho nó chính xác thì nó tốt hơn. Thì chúng ta tu cái pháp về điển quang cho nên cái phần nguyện này nó cũng rất là quan trọng. Mà trong cái cuộn băng mà thầy giảng về phương pháp công phu thì thầy chỉ nói cái căn bản để cho mình thành thôi. Nhưng mà sau đó mình cần phải nghiên cứu kỹ để mình hiểu rõ mỗi động tác nó là ý nghĩa nó như thế nào, để cho mình làm cho nó trúng hơn. Tại vì trong cái pháp của mình nó có một cái phần là về cái cơ thể của mình, là mình phải để cái tay làm sao, mình đọc cái gì. Nhưng mà về cái trí ý của mình nó cũng quan trọng, thành ra mình cần phải hiểu rõ những cái gì mình làm thì mình mới có hiệu quả nhiều hơn. Thì trước hết là khi mà mình vô là thầy có nói là mình phải định tâm chút xíu, tại vì mình từ cái cuộc sống ở ngoài đời thì mình cũng đã động loạn nhiều rồi. Thành ra khi mà bắt đầu vô ngồi thiền thì mình phải ngồi định tâm một chút xíu cho cái tâm mình nó phẳng lặng. Rồi khi mà bắt đầu nguyện thì mình phải chấp hai cái bàn tay lại, mình đưa lên, chĩa mấy ngón tay lên trên trời đó. Thì mình phải hiểu coi tại sao là mình cần phải chấp hai cái bàn tay của mình lại. Thì trong cái bản thể của mình á, nó có âm có dương, mà khi mình chấp hai bàn tay lại á, thì mình hợp nhất hai cái luồng điển âm dương, lúc đó nó mới xuất phát, nó đi lên. Thì lúc đó cái ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được. Thành ra mình nguyện là mình muốn chuyển đạt cái ý nguyện của mình lên trên bề trên. Mình vô là mình đã tập trung, trước khi mình nguyện là mình đã tập trung trí trên đỉnh đầu rồi. Rồi mình chấp hai tay lại thì cái luồng điển âm dương của mình nó hợp nhất. Lúc đó nó mới điển nó mới xuất phát, nó đi lên, nó mới chuyển cái ý nguyện của mình lên trên được. Cái đó là lý do tại sao mà khi mà mình vô mình nguyện là mình phải chấp hai cái tay lại. Rồi sau đó mình phải nguyện Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Tại sao mình phải nguyện, cần phải nguyện Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần? Là khi mà mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần á, là mình giải cái ô trược trong nội tâm của mình và mình hướng thẳng đi lên. Mình hướng thẳng đi lên. Đó, mình phải sửa soạn từng giai đoạn một. Và giai đoạn một là mình sửa soạn chuyển cho nó, cái ý nguyện mình nó chuyển đạt lên, và sau đó mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần để giải cái ô trược trong nội tâm của mình đã hấp thụ trong ngày, và để cho mình hướng tâm thẳng nó đi lên. Giờ để cho các bạn nghe cái cùng ban thầy giảng về vấn đề này nha.
Tại sao hành giả phải chấp hai tay để niệm?
Vì chúng ta cần có dương. Cơ thể chúng ta âm dương là có điển, hai luồng điển hợp nhất nó mới là xuất phát đi lên, thì cái ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được.
Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực ở trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Rồi bây giờ tới cái câu nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các bạn nên lưu ý nha, có nhiều người không để ý có thể niệm là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, mà thiệt ra nó là Quán Thế Âm mới là đúng nha. Nên lưu ý cái phần này, mình có thể dễ bị làm sai.
Về câu nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát? Thế là chữ quán hay là chữ quan?
Quán Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Rồi khi mà chúng ta niệm mấy cái câu nguyện sau á, là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh cho đệ tử tên gì tu hành đắc đạo á, thì lúc đó là mình phải hiểu rõ hai câu nguyện này nó có ý nghĩa gì. Thì cái câu này thì thầy giảng rất là dài, bây giờ cho các bạn nghe rồi tôi sẽ tóm tắt lại nha.
Con xin hỏi thầy, như thầy giảng cho chúng con nghe câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, còn và câu kinh tiếp sau đó để chúng con giải thêm.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, bởi vì khi mình nói về người tâm đạo thì nó phải nhớ rằng Tây Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là mọi người đều có ý niệm là mẹ tình thương của thế giới. Đó là những người đời cho nó phải có dựa nương để nó đi tu. Còn đúng á, thì cái luồng điển từ bên trên chiếu xuống Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát ở bên trên chiếu sáng xuống. Vì lúc chúng ta soi hồn rồi chúng ta nguyện là cái ý chúng ta tập trung bộ đầu phóng lên thì bên trên chiếu qua xuống Quán Thế Âm thấy sự tâm tối của chúng ta luồng điển ở trên. À, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, nói về điển thì từ trên chiếu xuống. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, chứng minh đệ tử di thiện tối lạc, mình tu tới di thiện trở về sự hiền hòa quân bình thì mình đi tới cái chỗ tối lạc, lúc đó là điển của Đức Di Lạc như chiếu. Đó là cái pháp này là tiến về cái pháp như ý. Tại sao nói như ý? Khi chúng ta tu rồi tới đó xuất hồn rồi, đánh lễ Phật rồi, đi lên một lớp nữa thì như ý. Lúc đó chúng ta muốn mặc cái áo nào, ý ta tưởng thì nó phải có. Muốn màu nào, sắc nấy, nó đều hết. Không có bê trễ được. Thì cái pháp như ý là của Đức Di Lạc đã có. Thấy chưa? Cho nên cái phương pháp này là chỉ có điển mới là như ý được. Còn vật thể không có như ý được. Điển mới là như ý. Thấy không? Thì ngày nay văn minh đã cho chúng ta thấy động ra nó có kết quả. May mắc này khi có điển động thì có kết quả. Chỉ điển mới là mau được. Cho nên chúng ta tu đây là hai đường điển, đi lên đi xuống. Điển âm và điển dương được cởi mở và sẽ hợp nhất. Thì bên trên mới chính chúng. Còn nếu chúng ta tu mà cái tinh khí thần cứ tiêu hao mãi thì làm sao có kết quả. Cái ngũ khí triều dương là pháp luân thường chuyển để cho ngũ tạng, ngũ khí được đi lên. Và tam quê trụ đỉnh là tinh khí thần phải trụ ngay trung tâm bộ đầu. Lúc đó bên trên đánh chiếu cho mình. Còn ở này mình cứ tinh khí thần tiêu hao hoài, làm sao mình đạt được Mô Ni Châu? Mình có Mô Ni Châu và vất đi Mô Ni Châu làm sao đạt? Đó. Cho nên tài nhưng mà người đời cũng hơi khó để cho họ tập tành lần lần. Rồi họ thức giác. Họ thấy được đây là ba báo linh tinh khí thần là của quý trong tôi không có hào phí nữa. Và tôi sẽ nắm cái của này để tôi làm đại sự thay vì tôi làm tiểu sự. Bây giờ tôi đi chơi bờ, tôi đi xài phí dâm dục chỉ có chút thôi. Mà đã tiêu hao cả một cái của cải vĩ đại của Thượng Đế ăn mang cho tôi để tôi học, tôi tiến. Lúc đó nó thức giác thì nó mới trụ tâm. Nó trụ tâm rồi nó giữ điển. Mà giữ điển thì nó mới chuyển qua để lên trên. Lúc đó nó trụ Mô Ni Châu sự phát ra. Thì nó trở thành một cái thân thai
rồi cái hồn mới nhập vô cái thánh thai mới là ra khỏi thể xác. Cho nên các bạn mới đang tu đây là mới xây dựng ngũ khí để cho nó đi lên cái đã, rồi cái chú khí triều dương, rồi tam quê trụ đảnh, rồi tinh khí đoàn châu cái đã, rồi mình học đi tiến đi lên đi lên đi lên, cấu trúc thành một cái thanh thai, lúc đó mình nhập mới đi được. Cho nên đều có trật tự, nhưng mà cái đời chúng ta đã bám víu rồi thì phải từ từ đi ra, nông nóng đâu có được, nó dính rồi như keo dính, vợ con đủ chuyện nó cứ dính tay dính chứ. Thì bây giờ chúng ta phải từ từ đi rồi chúng ta trụ trong ý chí tự chủ rồi, đó là những phật đời đạo sinh tồn. Cho bây giờ mới có tập thành những cái.
Rồi trong cái phần này thầy giảng rất là hay nhưng mà nó rất là dài. Bây giờ tóm tắt lại thì lúc mình nguyện ý mình tập trung trên bộ đầu mình phóng lên thì bề trên mới chiếu hóa xuống. Quán thế âm là thấy sự sai lầm của sự tâm tối của mình. Và khi mình niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử, chứng minh đệ tử tên gì đó, là mình tu, mình mong đi tới cái di thiện, trở về hiền hòa quân bình, đi tới di thiện tối lạc, thì lúc đó Đức Di Lạc chiếu cho mình. Thì thầy có nhắc lại là cái pháp này như ý là chỉ có điển mới là như ý được, nó mới nhanh nhẹ được. Thành ra hai cái luồng điển âm dương ở bên trong bản thể mình nó đi lên đi xuống, nó phóng lên rồi về trên chiếu xuống cho mình. Ngũ khí triều ngân, tam quê trụ đảnh, ngũ khí triều ngân là năm cái luồng điển của ngũ tạng mình nó đưa đi lên. Lúc đó tam quê trụ đảnh là cái tinh thí thần của mình nó trụ đảnh. Mà cái mình tu cái pháp này á, mà mình không có biết quý cái tinh khí thần á, mình làm cho nó tiêu hao á, là không bao giờ mình có kết quả. Mình phải trụ cái tinh khí thần trên đỉnh đầu của mình á, bên trên mới chứng cho mình. Tại vì mình tu là một chuyện mà bề trên chứng cho mình là chuyện khác không. Thành ra khi mà mình làm tiêu hao cái tinh khí thần, mình không có biết quý nó, thì mình không có thức giác đó, thì mình không có trụ tâm, mà mình không có giữ điển của mình nữa. Mình tu không có bao nhiêu điển mà mình còn không biết giữ nữa, thì nó tiêu hao hết trơn. Thành ra mình tu hoài, mình không có bao giờ trụ được, gom lại cái điển của mình, cái thanh khí điển của mình không có gom được, không có gom được cái tinh khí thần của mình nữa, thì mình cứ bị tiêu hao hoài. Mình biết nãy thầy có nói mình dục nhiều á thì nó hao tinh, mà khi mình hao khí là khi mà mình nói chuyện nhiều á, nhiều chuyện không cần thiết mà mình nói chuyện nhiều quá thì mình bị hao khí, mình không có giữ khí để ngậm miệng coi lưỡi răng kề răng, mình đóng cửa thế gian để mình lo niệm Phật. Mà mình nói nhiều quá thì nó sẽ hao khí, mà mình lo nghĩ nhiều chuyện mà nó ngoài khả năng của mình là mình hao thần. Thành ra rốt cuộc cái tinh khí thần của mình nó tiêu hao. Mình tu là để tập trung tinh khí thần để trụ nó, mà nó tiêu hao riết thì mình không có tiến được. Vì trong cái đây thầy có giảng thêm một phần nữa để cho các bạn nghe nha.
Thầy trong một cái cuộc băng thầy có nói rằng luồng điển Đức Quan Thế Âm là luồng đi xuống, luồng điển Đức Di Lạc luồng điển đi lên, là con hiểu là thế nào vậy? Kính xin thầy.
Luồng điển của Quan Thế Âm là từ điển ban ơn thương vô cùng, không nỡ giết một con kiến. Luồng điển của Đức Mẹ, ngài lòng lấy cái lòng từ bi để quán độ chúng sanh, từ ác cải thiện, từ hung quay. Đó là cái pháp vô cùng chấn động của ba cõi. Quán theo đi xuống để độ, hạnh hy sinh và đại nguyện của ngài là đi xuống tận độ chúng sanh, chứ không phải đi lên bỏ tất cả. Còn chúng ta ở đây là đang tập tành đi lên để bỏ tâm hư tật xấu, chứ không phải bỏ tất cả nha, đừng nghe lộn. Bỏ tánh hư tật xấu, đang đi lên mà bỏ tánh hư tật xấu, mà trở nên một thiện nhân. Đêm nào chúng ta cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh ngài, và muốn quán xuyến như ngài, vì ngài ở trong thức bình đẳng xây dựng tất cả chúng sanh muốn tiến hóa, lúc nào cũng sẵn sàng thừa độ.
mà Ngài có một cái không thể cứu được bất cứ một người nào, còn chất hay là mê Ngài không cứu được. Người nào hết mê hết chất Ngài mới đem về, chứ Ngài không có kêu một ép buộc người nào, chỉ từ quan thông độ thôi, luôn 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 quán xuyến độ tha, không có từ bỏ người ta. Cho nên cả thế giới ai cũng nghĩ được quán thế âm, nghĩ tới đức mẹ. Đó là đường điểm đi xuống tăng độ ba cõi địa ngục phẩm xuống, chứ không phải là làm tới quan âm là lớn không 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 xuống địa ngục xuống xuống cứu tất cả mọi người. Còn chúng ta bỏ tánh hư tật xấu để làm gì? Để làm cái hành động tương lai chúng ta phải xuống được một cứu người. Cho học đạo để làm gì? Học đạo để hưởng à? Để hưởng chúng ta phải học chi? Để độ, để cứu nhiều người đang trầm luân trong bể khổ này. Cái hạnh hy sinh và cái đại nguyện đó chúng ta phải có trong nội tâm. Cho nên các bạn thấy không? Từ mấy chục năm nay tôi nói đạo, nói một triệu lần tôi cũng nói, vì tôi mong người đó tự thức và tự đi là đỡ cho tôi biết bao nhiêu người đau khổ trong tinh thần cứu khổ bao nhiêu. Tôi không có nại hà, không có nghi ngại và không có sợ chết. Vì chân lý là chân lý đem cho mọi người để họ biết của cải của họ và họ khai thác ra để họ tự hưởng tự tiến. Cho họ không có xin ai đâu. Nếu tôi chạy dạy họ đi xin tiền là làm phiền người khác, không, không dạy họ tự thức để buông bỏ cái tâm hình tật xấu. Ham của ham tiền làm càng rồi bị đọa. Tôi không muốn mọi người bị đọa, tôi muốn mọi người tự cải sửa để tiến hóa mà thôi.
Đó, thì trong cái đoạn này thì thầy nói là mỗi đêm mình niệm danh Đức Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là từ điển ban ơn, lấy từ bi quán độ chúng sanh. Khi mà mình niệm danh Ngài thì mình muốn quán xuyến như Ngài, cái luồng điển của Ngài đi xuống tận độ ba cõi. Cho nên khi mà mình tu là mình học đạo là mình có cái đại nguyện là sau này mình phải có cái hạnh hy sinh của Đức Quán Âm, Quán Thế Âm để mình tận độ những người khác nữa. Thành ra đêm nào mình cũng phải học cái hạnh đó, mà mình phải buông bỏ cái tánh hư tật xấu của mình đó, thì mình mới đi lên được, mà mình mới học được cái hạnh đó. Thành ra đêm nào mình cũng nguyện cái danh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là như vậy. Rồi, phần tiếp nha.
Tại sao phải niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc?
Long Hoa Giáo Chủ, khi mà tâm chúng ta tưởng tư Quan Thế Âm Bồ Tát để chúng sáng lạng trong nội tâm, thì qua tình thương sẽ ôm nở Long Hoa Giáo Chủ, là cái trụ thanh khí đã chuyển hóa xuống chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền.
Thì đó, trong lúc ngồi thiền á, khi mình niệm Long Hoa, Đức Long Hoa Giáo Chủ á, thì lúc đó Ngài mới trụ cái thanh khí chuyển hóa xuống chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền. Thành ra khi trước khi mà mình ngồi thiền á, là mình đã hướng về những cái luồng điển thanh nhẹ ở bên trên rồi, rồi bên trên mới chiếu hóa cho chúng ta để chúng ta tu thiền, cái buổi tu thiền nó được tốt đẹp. Rồi khi mà mình nguyện các câu đó, mình phải nguyện như thế nào nó mới là đúng? Thì giờ để các bạn nghe cái này nha.
Cho nên tiến về Phật giới chỉ có thực hành. Cho nên đối với người thực hành rồi mới thấy có sự cảm nghĩ. Tại sao khi tôi chấp tay vô, tôi thấy cái đầu tôi lăn lăn, mà trong ý niệm tôi ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi niệm từ chữ, tôi thấy phần cơ thể tôi nhẹ dần dần. Đó là luồng điển chứng minh cho luồng điển để tiến qua. Hành là phải tiến. Còn ở thế gian nói Nam Mô cũng như là đặc biệt của người tu. Tây Phương Cực Lạc cái chỗ nào đó, ca tụng cái chỗ đẹp, cái chỗ thanh nhẹ, chỗ tốt,
nhưng mà không bao giờ đạt được. Cho nên vì lẽ đó phải cúng Phật, phải cúng dường Đức Phật, rồi để một kiếp nào mới có được ngộ. Còn ngược lại, chúng ta hành là phải đi, đi phải tri lý, phải biết cái đường đi bằng cách nào, mạch lạc bằng cách nào, thể xác của chúng ta cô động bởi cái gì, sự di chuyển, kích động và phản động đều là nhiễm trực và thanh. Và chúng ta chấp tay hướng thượng thì cái luồng điển đó thanh thừa thanh mới hút đi lên. Lên trên đó sáng suốt Quán Thế Âm là dồn trở lại cái sự trần trực mê muội của ta mà ta sửa. Rồi Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, khi mà chúng ta chịu sửa rồi thì cái phần hồn của chúng ta mới chịu làm điều thiện, di thiện tối lạc, chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo, chứng minh cho lục căn lục trần từ đây về sau không có suối bậy và giữ tâm thanh tịnh, tiến hóa như chữ Nhân Ông, mình có cơ duyên đắc đạo. Cho người thế gian, nhiều tôn giáo ở thế gian chỉ ca tụng cảnh thiên đàng là đẹp, vẽ cảnh thần thông là đẹp, nhưng mà không bao giờ đạt được vẽ cái hình cái thiệt tốt đặt trên bàn thờ, quỳ lễ kiếp này tới kiếp nọ nhưng mà không thấy đạo ở đâu. Cho nên người hành phải đi trong thực chất, đó là điển quang tự hành. Điển quang là chỗ nào? Chúng ta có sự nóng lạnh trong cơ thể này và chúng ta có một phần trụ đảnh để quán xét bất cả bất cứ, quán xét bất cứ mọi sự việc gì xảy ra trước mắt ta và sự đau đớn trong thể xác ta. Cho nên đó là cộng điển để khai điển và trở lại với sự quân bình. Cho nên hai luồng điển này không nằm trong sự mê tín và không nằm trong sự cầu sinh, nhưng mà nằm trong sự thực hành để tiến hóa trở về thanh giới, để chứng minh chúng ta từ trên giác lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta có tập trung, chúng ta mới được cái sức hút thanh nhẹ bên trên, đưa chúng hồn ta lăn lăn trở về thanh giới. Cho nên nhiều bạn đã thấy rõ, nghe qua âm thanh của tôi, thấy nhận thở rõ ánh sáng truyền cảm trong nội tâm, và bộ đầu được rút mắt thanh nhẹ, nhắm từ từ lăn lên và quên đi không biết ta ở đâu bây giờ. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bước về thanh giới và đang được điêu luyện nơi thanh giới. Thanh giới không có ồn ào như thế gian, không có ý thích như thế gian, nhưng mà hòa ái tương thân, để cho cái phần thanh điển của chân hồn của chúng ta tự thức và gọt bỏ bớt cái trần tâm ở nơi thanh giới mà thật hướng về cực thanh cực tịnh. Lúc đó mới có cơ hội tương ngộ bàn bạc ở nơi thiên giới.
Đó, thì trong cái phần vừa qua thầy nói mình niệm á, khi lúc mà mình nguyện á, thì mình nguyện niệm từ từ. Nếu mà nguyện từ chữ á, thì mình mới bắt đầu mình thấy cái phần cơ thể nó nhẹ dần 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 dần. Cái luồng điển nó chứng minh cho cái luồng điển nó tiến quá. Khi mà mình chắp tay mình hướng thượng, cái luồng điển thanh á, nó thừa thanh nó hút đi lên. Cái luồng điển thanh của mình đưa lên á, thì cái luồng điển thanh của bên trên hút mình đi lên. Thì lên trên đó mình sáng suốt á, lúc đó mình mới quán cái âm là mình nhìn trở lại sự trần trượt mê muội của mình mà mình sửa. Thì mình niệm á, thì mình thấy rõ là mình phải niệm từ từ chứ mình không phải niệm ào ào. Nhiều khi mình niệm quen rồi đó mình vô mình thấy cái phần này á, nó cũng như là cái thủ tục vậy á. Mình làm một cái ào á, xong mình niệm lẹ thiệt lẹ mà mình cũng không biết mình làm gì. Mình niệm cho mình niệm thôi chứ mình không có ý thức là cái lúc đó là mình đang hướng thượng, đang hướng về bề trên, mình đang hướng về cái cõi trên, và cái cõi trên nó sẽ hút cái luồng điển mình đi lên trên đó. Tập trung từ trên trung tâm bộ đầu nó hút mình đi lên đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu mình nhẹ mà mình vô mình làm cái phương thiền này nó mới có hiệu quả được. Thành ra cái phần nguyện nó rất là quan trọng, cái giai đoạn đầu để hướng cái luồng điển mình đi lên mà mình làm một cách quá nhanh, mình không có để ý mà mình cũng có hiểu mình làm cái gì á, thì nó cũng mất đi một cái phần cái hiệu nghiệm của mình. Tại cái trí ý của mình phải tập trung để hướng lên, để thanh thừa thanh hút mình đi lên. Mà mình niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc đó, khi mà chúng ta chịu sửa rồi đó, thì phần hồn chúng ta mới chịu làm điều thiện. Khi mà mình làm điều thiện đó là mình hướng về thiện, mình không có làm chuyện ác nữa, thì lúc đó mình mới kêu là di thiện tối lạc. Thì lúc đó bên trên đó, Đức Di Lạc mới chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo, để chứng minh, lúc đó chứng minh luôn cho cả lục căn lục trần, để cho nó từ rày về sau nó không có suối bậy mình nữa, và nó giữ tâm thanh tịnh tiến qua như chủ nhân ông. Thì lúc đó mình mới có cơ duyên đắc đạo, tại mình nguyện là chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo. Mà nếu mà lục căn lục trần đó, nó không có nghe theo mà nó cứ suối bậy mình hoài, mà nó không có giữ tâm thanh tịnh để nó tiến qua như chủ nhân ông á, thì mình đâu có cơ duyên mà đắc đạo. Mình nguyện đắc đạo chứ mình không có cơ duyên mà đắc đạo được. Còn nếu mà bây giờ bề trên chứng minh cho lục căn lục trần từ rày về sau không có suối bậy và giữ tâm thanh tịnh tiến qua như chủ nhân ông, thì lúc đó mình mới có cơ duyên đắc đạo. Thành ra đây là mình cũng phối hợp phần hồn và mình cũng cho lục căn lục trần nó vô để cho nó được chứng minh, để cho nó ráng nó tu hành luôn, với lại nó bớt. Mình phải hiểu những cái ý nghĩa này á, thì lúc đó mình mới tách ra, và lục căn lục trần nó phải theo mình á. Chứ nếu mà mình tu một mình á thì không bao giờ mình đắc đạo được. Một phần hồn mà muốn vươn lên mà lục căn lục trần nó cứ dưới này, nó cứ suối bậy, nó cứ lôi kéo mình xuống ngoài, nó làm cho mình động loạn hoài á, thì mình không bao giờ mình đắc đạo. Thành ra mỗi chữ nó đều có cái ý nghĩa rất là đặc biệt, mà mình phải nghe từng chữ, mình phân tách từng chữ một, thì lúc đó mình mới hiểu rõ tại sao mình nguyện mấy câu này. Thì chúng ta tập trung á, thì mới được sức hút thanh nhẹ bên trên đưa hồn chúng ta lân lân trở về thanh giới. Thì mình đã đang sống ở cõi trầm trượt, ở phàm trầm, mà giờ tối mình ngồi thiền là mình muốn trở về thanh giới. Mà mình không có tập trung cái luồng điểm mình để cho bên trên hút mình lên, thì cái phần hồn mình đâu có lăng lăng mà trở về thanh giới mà học đạo, mà được trao đổi những cái thanh nhẹ ở bên trên. Mình một ban đêm mình có mấy tiếng đồng hồ để làm cái chuyện này, mình không có tập trung vô mình làm, thì cái phần hồn của mình không có được hưởng những cái sự thanh nhẹ của thanh giới được. Rồi bây giờ là các bạn cũng hiểu rõ tại sao mà mình nguyện, mà tại sao cái những câu nguyện nó rất là quan trọng là vậy. Mình đã sửa soạn tập trung để đưa cái phần hồn nó đi lên và để cho bên trên hút cái luồng điện của mình lên. Rồi có người hỏi bây giờ nếu mà có nhiều tên thì phải lúc mà nguyện là phải nguyện tên nào, thì thầy có trả lời là mình nguyện cái tên nào mà mình nhìn nhận và chấp nhận để tiến hóa là được rồi. Tên là tên giả không sao, mình nguyện cái tên nào cũng được. Cho các bạn nghe cái phần này nha.
Con khai sanh là tên A, nhưng khi qua đổi thành tên B, như vậy khi con nguyện không biết thì con nên lấy tên nào? Con không thầy.
Tên nào mình nhìn nhận là mình trách nhiệm để đi qua thì không có gì đâu mà sợ. Tôi tên Lương Sĩ Hà mà tôi có thể đổi tên hăng rét là hết rắn được rồi. Danh tư gì cũng được, danh là danh tạm, đà là đàn tu, thì tích đoàn là bản thân, cần thiết là tâm đức khai mở, cũng là.
Cái sự tu hành là quan trọng, thành ra niệm cái tên nào cũng được, tên nào mà mình nhìn nhận mà mình chấp nhận dùng cái tên đó để tiến hóa là được rồi, không có gì quan trọng. Rồi bây giờ tới cái mình, sau khi mình nguyện cái đó rồi là mình đại nguyện là tự em xin nguyện quy Phật quy pháp quy tăng. Vậy chứ cái về cái quy Phật quy pháp quy tăng này á, thì thầy rất là giảng rất là nhiều cách, nhưng mà ở đây mình chỉ nhớ cái phần căn bản thôi, để cho mình dễ nhớ, nhiều cái quá mình không có thể nhớ được, thì mình nhớ cái chánh thôi. Quy Phật là trở về y như vị Phật, là mình trở về cái sự thanh nhẹ. Mình nguyện là quy Phật là mình nguyện trở về với sự thanh nhẹ mà. Thành ra khi mà mình nguyện vậy á, thì ban ngày mình đâu có nghĩ tới cái sự động loạn, mà mình đâu có muốn trở về cái sự động loạn. Quy là trở về với sự thanh nhẹ, thì y như Đức Phật vậy đó. Rồi quy pháp. Quy pháp là khứ giả, là xuất ra, là cái luồng điển mình xuất ra. thì mình phải làm đúng y như vậy, quy pháp mình trở về làm sao mà để cho cái luồng điển mình nó xuất ra thành nhẹ. Còn quy tâm là trở về vị trí của phần hồn, làm chủ tiểu thiên địa này và giáo dục lục căn lục trần. Các bạn thấy không, ở đây thầy cũng có lục căn lục trần, lúc nào có phần hồn là phải có lục căn lục trần, mình phải có bổn phận giáo dục lục căn lục trần. Thành ra quy tâm là vậy, mình trở về với cái vị trí của mình và cái bổn phận của mình là phải giáo dục lục căn lục trần. Thì tôi thấy cái định nghĩa này nó dễ nhớ nhất, thì các bạn xem cái này ở đây. Còn nếu mà các bạn nào muốn nghiên cứu thêm thì lên trên Suối Đạo Vô Vi nó cũng có cái clip về quy vật, quy pháp, quy tăng, thì gom hết tất cả những cái gì mà thầy giảng về cái này. Nhưng mà ít nhất mình cũng phải nhớ cái căn bản này cho các bạn nghe cái này nha.
Thầy, tôi hỏi chị thầy giải gì nữa không?
Quy trở về đi dương Phật, quy pháp xuất ra đi, có cái pháp là xuất giả là đi ra làm đúng như vậy. Quy tâm trở về vị trí phần hồn làm chủ kiểu thế giới giáo dục thân thật, chứ không phải quy Phật vô lại ông Phật không biết nói gì. Thật ra quy pháp là lâu ông sống thì không phải thực hành khai mở tâm được các bạn. Thấy chưa? Quy tăng quy lại một người không biết đạo, hiểu không? Người biết đạo không có cần thành tài, hiểu không? Sửa mình tự nhiên mà.
Rồi sau khi mình nguyện cái đó rồi, cái phần chót của mình là Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình, thì cái câu này nó có nghĩa là cái gì?
Phương tiện tu hành là một con đường tự soi sáng lấy mình, quy nguyên về nguồn gốc không động và tình thương. Cho nên cái tình thương, cái chỗ cao quý nhất, mà cái tình thương đó là phải tình thương không động, chứ không phải tình thương độc tài đối với một người hay là hai người. Tình thương cho tất cả vạn vật. Cho nên chúng ta tu luôn luôn, chúng ta ai cũng có tâm. Nhiều khi các bạn công phu cầu chót, các bạn muốn dùng việc cầu nguyện, các bạn nên Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình. Cái đó là cái sở nguyện của những người tu hành, muốn đưa cho tất cả vạn vật trở về quê xưa chống cũ, muốn đưa cho họ đi lên trên bên trên để tự hưởng, tự sáng suốt và tự sửa chữa lấy họ. Thì cái đó mới là cái cao quý. Càng ngày càng lên thì càng không động, mà càng ngày càng xuống là càng động.
Thì thầy nói đó là mình quy về cái tình thương không động là cho tất cả muôn loài vạn vật. Thì khi mà mình tu thì ai cũng có tâm muốn cầu nguyện, và cái sở nguyện của những người tu hành là muốn đưa cho tất cả vạn vật trở về quê xưa chốn cũ, đưa họ lên bên trên để tự hưởng sáng suốt và tự sửa chữa. Thì cái đó cái ý nguyện tốt của một người tu thì luôn luôn muốn hướng về, muốn cho tất cả muôn loài vạn vật cũng đồng hưởng như vậy. Rồi có cái clip khác. Thì khi mà mình trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình giết con ruồi, con muỗi, con gián gì đó, thì những cái phần điển đó tuy nó nhỏ nhưng mà nó cũng đi theo mình. Mình giết là mình phải chịu trách nhiệm, tuy là cái luồng điển nó nhỏ nhưng mà mình cũng phải cầu nguyện cho nó. Và khi mà mình nguyện câu Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình á, thì mình cũng nguyện cho những cái phần mà nó đi theo mình để cho nó được thăng hoa tiến hóa. Rồi các bạn nghe cái đoạn nha.
Thầy, nếu như là giết con ruồi, giết con muỗi, rồi con bò, rồi kiến, rồi nó ăn nguyên trong một cái bao lấy từ dưới sàn ra như cả năm bảy.
Cái đó là nó phải theo mình chứ sao? Giết nó theo mình, rồi mình tu thì mình cứu nó.
thầy mẫu là cái rủi mùi rủi một cái rủi được đánh đập chết ở công nghiệp
chứ lúc người nào đập là người đó thích này mà người đó biết tu thì nó được tiên vì phần nó đi ti chút xíu có gì hết đập, nhưng mà mình tu
con niệm phật cho nó câu được.
À, mình tu rồi được. Cho nó câu mình chịu trách nhiệm.
Thầy sợ thử con muốn
anh mình biết nó là mình thấy nó tu hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng mà theo tôi
câu niệm cho nó câu Nam Mô Di Đà Phật thôi.
Wow, niệm câu đâu có được.
Con sợ tội quá.
Cố gạo rồi nha, mình chắc cố gạo quá. Nam Mô Di Phật
thì tổng thay. Con hồi đó thì chắc con gà chịu là từ hồi nào mà biết không bao giờ chắc con gà nó cũng không ăn là sẽ sống.
Mình chịu trách nhiệm mà mình biết đó là mình chịu trách nhiệm với con muỗi cũng chịu trách nhiệm
tỷ con người chịu trách nhiệm của con giác con sao con muỗi quá nhỉ
chịu trách nhiệm đó
sự chết chi tiết sự chết
hết rồi nó chết thì mình chịu trách nhiệm mình lo tu mình cầu siêu cho nó vì mình thiền mấy cái câu đó mình Nam Mô A Di Đà Phật vạn Phật thái bình đó mà mình không tu thì có ngày nó mạnh hơn mình nó giật cái gì cái lực bay trả vậy và nó tìm nào nó mới rút về thành cái lực lượng
rồi sau khi mà chúng ta nguyện Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình đó là nguyện xong rồi bây giờ phải xá ba cái mà tại sao mình phải xá ba cái làm gì nãy mình chắp tay rồi bây giờ muốn kết thúc là mình phải xá ba cái. Giờ các bạn nghe nha.
Trong lúc mà mình ngồi thiền đó, với lúc mà mình xá, cái đó cái ý nghĩa đó, là sao, tại sao mình phải xá vậy?
Cái xá này là mình xá để cho lục căn lục trần nó phải thủ lễ. Còn nếu mà mình không xá cho nó thủ lễ đó, thì trong lúc mình đi nó loạn. Trật tự của mình bên trong. Khi mà nó thấy chủ nhân ông thủ làm lễ thì nó phải làm. Cho nên mình tu để trở lại trật tự cho mình tu đi lập lại cái loạn.
Thành ra mỗi cái động tác của mình làm trong cái phương pháp công phu mình nó đều có ý nghĩa. Mà khi mà mình kết thúc cái phần nguyện mình xá ba cái thì nói là để cho lục căn lục trần nó thủ lễ, nó học cái lễ. Nếu mà mình nếu không thì lúc mà mình xuất mình đi ở trong này nó loạn à. Còn nếu mà nó thấy chủ nhân ông là cũng làm lễ đàng hoàng rồi cũng phải có lễ nghi xá ba cái vậy đó, thì nó phải bắt chước nó làm theo đó, thì lúc đó mình lập lại cái trật tự và cho nó học cái trật tự bên trong nó ổn định, nó không có quấy loạn ở bên trong. Thì cái phần nguyện của mình như vậy là cái tổng quát là mình đã ôn lại rồi. Thì mình thấy rõ là cái pháp của mình là về điển quang, cho nên cái phần điển mình hướng về đâu nó rất là quan trọng. Khi mình bắt đầu một cái buổi thiền thì mình phải tập trung cái định tâm rồi, mình tập trung cái luồng điển mình lên trên bộ đầu thì lúc đó mình mới bắt đầu nguyện. Mà khi nguyện vậy trước khi đó là mình phải chắp tay, hai cái tay mình chắp lại cho luồng điển âm dương của mình nó hội nhập mới phóng xuất phát đi lên, rồi lúc đó mới chuyển đạt được ý. Sau đó mình phải niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần để giải tỏa phần ưu trược trong nội tâm nội tạng của mình. Rồi sau đó mình bắt đầu nguyện tới Đức Phật Quán Thế Âm, mình nguyện tới cái hạnh đó, nghĩ niệm danh Ngài. Tưởng tới lúc đó cái luồng điển của mình buông bỏ cái sự động loạn rồi cái luồng điển mình nó mới nhẹ, nó mới lên rồi bề trên nó hút cái luồng điển nó đi lên. Và lên trên mình sáng suốt rồi mình chiếu xuống trở lại mình nhìn lại rồi Quán Thế Âm thấy được cái sự sai lầm của mình. Và lúc đó mình chịu sửa thì mình hướng thiện, rồi lúc đó mình làm chuyện thiện và di thiện tối lạc. Di thiện tối lạc thì lúc đó thì cái điểm của Đức Di Lạc mới tập trung chứng cho mình tu hành và chứng cho lục căn lục trần của mình tu hành để cho nó không có phá quấy mình nữa, thì mình tu hành đắc đạo. Thì sau đó thì mình mới xin nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình nguyện phải trở về, mình tu vô vi mà. Mình phải nguyện trở về y như Đức Phật, là trở về cái sự thanh nhẹ, chứ mình không có ôm sự động loạn nữa. Thì mình quy Pháp, mình phải làm đúng cái Pháp gì, cái Pháp để cho cái luồng điểm nó xuất đi, thì mình phải làm đúng như vậy, quy y làm đúng như cái Pháp vậy đó. Y như vậy. Rồi quy Tăng là mình phải nhớ là mình phải trở về với cái vị trí của mình làm chủ của cái tiểu thiên địa này, và cái bổn phận của mình là phải giáo dục lục căn lục trần để nó cùng tiến như mình, thì mình mới mong có ngày đắc đạo. Thì cuối cùng mới là mình nguyện cho muôn loài vạn vật, cái đó là cái sở nguyện và cái tâm tốt của một cái người hướng thiện, thì luôn luôn mình cầu nguyện cho vạn vật được thái bình. Và những cái gì mình đã lỡ giết con ruồi con muỗi thì mình ráng mình tu, mình cũng cầu nguyện được cho nó. Rồi cái phần đó là cái phần chúng ta làm thường ngày. Rồi bây giờ có những cái giai đoạn mà đặc biệt mà chúng ta phải thêm một chút xíu nữa, là khi mà có người thân qua đời hay là có bạn đạo nào nhờ cầu nguyện cho những người nào mới qua đời á, thì lúc đó chúng ta phải cầu nguyện. Sau khi cái phần nguyện này chúng ta phải nguyện thêm, chúng ta phải nguyện thêm cái phần đó, là sau khi đó mà nguyện thì có cái cùng băng thầy nói là nguyện, mình nói cũng như cầu nguyện cho cha mẹ, thì mình nói con tên gì đó, cầu nguyện cho cha mẹ là gì, tên gì, chết ngày nào, bao nhiêu tuổi, tại đâu, được siêu thăng tịnh độ. Rồi mình phải cầu nguyện như vậy trong vòng bao lâu, thì thầy nói từ 1 tới 2 tuần thôi. Rồi sau đó là mình trở lại là Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình ở trong đó nó bao gồm hết rồi. Thành ra nếu mà có cầu nguyện cho cha mẹ người thân gì đó thì cũng tối đa từ 1 tới 2 tuần thôi, chứ không có làm lâu. Sau đó mình phải trở về cái cuộc tu thiền của mình thanh nhẹ, thì mình thanh nhẹ thì những người đó cũng được hưởng chứ không phải không. Bây giờ cho các bạn nghe theo khi mà thầy nói mình cầu nguyện vậy đó, sau phần nguyện trong tâm tâm ý mình cầu vậy đó, thì lúc đó thì hộ pháp sẽ giúp cho. Như mình cũng có thể nhờ bạn đạo cầu siêu dùm cũng tốt. Và lúc mà mình hướng tâm như vậy đó, thì cái người chết cái này nói thường thường hay bị lạnh lắm, mà mình hướng tâm vậy là sưởi ấm cho họ. Và cái cách cầu nguyện cầu siêu của vô vi như vậy là nó trực tiếp hơn là mình đi cúng dường hay làm gì đó. Còn nếu mà mình muốn giúp cho người đó được thăng hoa thì mình cũng có thể in kinh sách để độ cho người đó, mà dù sao đi nữa là cũng phải mất cả năm trời thì mới được hưởng những cái đó. Bây giờ sẽ cho các bạn nghe các phần thầy giảng về cái vấn đề này nha.
Thì mẹ con là một người thương yêu nhất trong đời này, thế thiên hành đạo đẻ ra con, thì con có cơ hội tu để thức tâm, thì mỗi đêm con phải hướng về mẹ. Sau khi niệm tu thiền, con phải cầu xin cho mẹ tên họ, bao nhiêu tuổi, chết ở đâu, được siêu thăng tịnh độ, thì mẹ sẽ nhìn lại tình thương yêu của con, đó là sưởi ấm cho mẹ. Mẹ không muốn mẹ chết mà con bị hoạn nạn. Mẹ chết rồi mẹ thấy con tu là mẹ mừng vô song. Không có mẹ nào mà mất đi mà thấy người con tu lại về hành hạ, không có điều đó. Con ngoan, con tu nhiều, mẹ con sẽ được phước. Đó là điểm chánh. Còn điểm về chùa chiền thì con phải đắm tiền, phải cúng bái, phải xài một mớ tiền trên linh đình để cúng này kia kia nọ để cho mẹ con hưởng. Cái điều đó nó không có trực tiếp, mà chính con làm những điều ông Tám nói nãy giờ, đó là điều trực tiếp. Con chịu tu thân, sửa tánh, khai mở, thức hòa đồng, xây dựng từ bi, không giận hờn ai nữa từ rày về sau. Con cũng có tánh nóng, con hiểu không? Con thương yêu mẹ chừng nào, con đừng nóng nữa. Mẹ nóng thì con chết mất rồi. Con học cái hạnh của mẹ và con đổi cái tánh. Con hiểu chưa? Đó, thì ông Tám nhắn nhủ có bao nhiêu đó thì mẹ vui. Bởi vì con không thấy mẹ con đâu, nhưng mà ông Tám cũng có thể nói chuyện với mẹ con được. mẹ con muốn con đừng nóng tánh. Có bao nhiêu ra thôi. Con nhìn nhận con nóng tánh không? Ừ, đúng rồi đó. Thì bây giờ mình lo niệm Phật nhiều để cho nó giải cái nghiệp tâm, làm cho mẹ vui. Con hiểu không? Mẹ không muốn con lâm nạn vì cái sự bẩn thỉu. Mẹ muốn con mở trí, khai quang rộng rãi trong tiến trình của đạo Pháp, là mẹ sẽ được ở căn nhà tốt đẹp ở tương lai.
Mình không có độ được, chỉ cầu cho cầu siêu một hai tuần lễ thôi. Trong cái thâm tâm nói như là con xin cầu nguyện cho tên gì đó bao nhiêu tuổi chết chôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ, cái ý nói thôi, được bảo mẹ chút vậy thôi. Là đằng này kia cái pháp hộ pháp người ta đã giúp cho mình, nhắc mình người ta giúp.
Dạ con xin hỏi thầy, mẹ con trước khi mất thì con cũng cầu nguyện đổi tên ngồi thiền. Dạ con có mấy tháng trước thì chết á, con có tinh kinh cho mẹ con và bớt cái tội. Dạ thưa thầy.
Cái đó tốt, nhưng mà phải qua một năm. Không qua một năm không có thể tiến lên nhanh được. Bởi vì ở dưới địa ngục nó cũng có trật tự, mà cái tội người nào cũng đều có sự sắp đặt. Như thuộc về tu, ta sắp đặt về giới tu. À, họ tu về chùa thì bên chùa người ta tới trước và cho được đi nghe pháp. Còn có tội phải chịu tội, nên cứ qua một năm thanh lọc rồi mới cái sự cầu xin đó nó có hiệu lực. Bây giờ người bắt cái cơ hội niệm Phật lo cầu siêu cho mẹ được sớm siêu thăng tịnh độ, thì bên vô vi có thể giúp đỡ được.
Dạ, con muốn nhờ thầy năm châu cầu siêu liền cho mẹ
được
con.
Rồi.
Dạ, nhớ rồi.
Lúc đó phải nhớ viết tên của bà cụ, chết ngày nào, chôn tại đâu.
Dạ.
Rồi mỗi đêm phải lo cầu nguyện.
Dạ, con cầu nguyện.
Lúc này tôi giúp đỡ được. Nếu mà để bạn đạo thì phải viết tên ở đây. Dạ.
Khi mà trước khi mà xoay hồn pháp lưng thường chuyển và thiền định thì có vái bề trên đó, thì sau khi vái bề trên con có cầu xin cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng tịnh độ và cha mẹ hiện tiền thì được tăng thêm phước cũng như thọ, còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng tây phương. Như thế thì thầy có được bề trên chứng giám hay không?
Cái đó mình ở thế gian tại sao mình đi tu để hiểu chứ hiểu cái câu này, tại tôi tham quá tôi mới tu, thấy không? Tôi buôn bán hay tôi làm gì tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham tôi mới đi tu. Và tôi tu tôi phải rờ tham, mà tôi tu tôi còn xin tùm lum mới, tức là tôi còn tham thêm nữa, thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình đủ rồi. Cái khi anh đắc đạo á, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cửu huyền thất tổ, chứ đâu có lo gì, thấy không? Thì cũng có thể dẫn đường người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè, xong lâu mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cứ cầu cho nó, không được, thấy không? Cho nên anh lâm thần nó ghi hết rồi á. Cho nên mình xin cho tất cả Nam Mô A Di Đà Phật và Phật Thái Bình, để cho tâm linh mình được phán quang khai triển, thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham, còn tham thêm nữa thì ngồi một đống nó chứ đi không được. Thì nhớ câu này
đó, trong cái băng này thầy nói dặn là không có nên tham, làm cái gì là vừa phải thôi, đúng thôi, chứ không có phải mà chế thêm nữa. Mình chế mình cầu tùm lum hết ra là rốt cuộc mình không có đi được luôn, mình cũng tham mình động mà mình cũng không có đi được. Thành ra thầy dặn cái làm cái gì thì làm đúng vậy thôi, đừng có thêm đừng có bớt gì hết. thì nó mới tiến được. Rồi một phần nữa là mấy người mới á, người ta có cần nguyện hết các câu này không, hay là chỉ cần nguyện Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi? Thì nghe thầy trả lời nha.
Là người mới tu, trước khi vào soi hồn, con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, chứ không niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Xin chứng minh cho đệ tử là tu hành đắc đạo như vậy có được không?
Quý vị vô Phật giáo công phu, chúng ta phải niệm mấy câu đó để gì? Chứng minh điện năng toàn thân khối óc hướng về khởi nghĩa, thì điện năng mới xuất phát đi lên, lúc đó ta sẽ hồn nó mới trụ được. Cái lời nói đó là thanh thoát đưa cái hồn nó nhẹ nhàng, và nghĩa là hội tụ bồ đạo nó sẽ soi hồn nó hơi lên.
Nga thầy nói là dù người mới hay người cũ gì cũng phải cần nguyện đủ hết các câu đó để chứng minh điện năng toàn thân khối óc hướng về cõi nhẹ, thì điện năng xuất phát mới đi lên, lúc đó mình soi hồn nó mới trụ được. Tại cái soi hồn này nó cần phải có nguyện mấy câu đó để đưa trước hết là trụ, đưa cái luồng điện mình lên trước rồi mình soi hồn nó mới trụ được. Thì cái lời nói đó là thanh thoát đưa hồn nhẹ nhàng và luồng điển hội tụ bộ đầu, thì lúc đó mới có hiệu lực được. Còn nếu mà mình vô mà mình vô mình soi hồn liền á, mình không có nguyện mấy câu này á, thì cái soi hồn của mình á cũng mất đi cái hiệu lực của nó rồi. Rồi bây giờ mấy người mà trong các ngồi thiền mà không có nguyện được không?
Người không cần niệm lục tự di đà mà chỉ hành thiền, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, có mở sáu luân xa hay không?
Cái đó cũng như là thể thao nó khác. Còn cái này cái ý nghĩa về phần hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và một mục đích tiến tới vô cùng tận. Nó khác. Còn cái kia tập thể thao nó khác.
Thì thầy nói mình ngồi thiền mà mình không nguyện cũng như tập thể thao thì nó khác rồi. Cái này còn ở đằng đây mình tu là trước hết là mình phải có cái ý nguyện về phần hồn, phải có chỗ thanh nhẹ và mục đích tiến hóa tới vô cùng. Thành ra mình phải cần phải vô là mình phải đặt hướng liền cho cái luồng điển mình nó hướng về cái cõi thanh nhẹ liền. Rồi bây giờ các người mà theo Thiên Chúa Giáo thì qua thiền cái này thì người ta rất là ngại mà nguyện các câu mà nói cái Phật này Phật kia đó, thì bây giờ hỏi thầy coi có bắt buộc phải nguyện mấy câu này không?
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa Giáo hoặc là các đạo giáo khác, khi thiền pháp vô vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ. Chứ không phải là Thiên Chúa Giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa Giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa, nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm, mở trí và diện kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp.
Thì theo như thầy giảng á, thì các người mà hồi trước có theo các đạo khác như là Thiên Chúa Giáo hay là các đạo khác này, họ cũng phải nguyện. Vì các câu này á, không phải là cầu xin mấy cái vị Phật này, mà các câu này là hướng cái luồng điển mình đi lên và xây dựng cái luồng điển trong cơ tạng của mình. Nói về điển quang đó, mình phải hiểu về cái điển quang á, thì mình không có cái chấp vô những cái cầu nguyện này thì mình làm nó mới có hiệu quả được. Còn nếu không thì nó không có hiệu quả, cũng như là thể tháo thôi. Rồi cái đó là chúng ta đã ôn lại các phần là thấy cái quan trọng nó như thế nào rồi. Thì lúc trước thì nếu mà các bạn nào nhiều khi tình cờ mà có xem được những cuốn video về phương pháp phong công phu cũ á, thì trước khi mà niệm vô niệm thì phải niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nhưng mà một thời gian sau, chừng mấy năm sau thì thầy không có chủ trương mà để cho niệm cái đó nữa. Mà thầy nói là mình phải đi từ cái trật tự, cũng như là mình phải có tu tài mình mới vô đại học. Mình phải đi từng bước một, chứ mình không có thể mà nhảy ngang mình vô mình kêu niệm danh Thượng Đế liền, niệm danh Thượng Đế liền thì ông sẽ cho bài, ông thử thách khảo đảo, nhiều khi mình chịu không nổi. Thì cái đó các bạn nói qua để cho các bạn hiểu, tại nhiều khi nếu không nói ở đây thì nhiều khi sau này nghe mấy cuộc văn cũ thì gặp mấy cái đó thì không hiểu tại sao, lý do gì. Sẵn đây thì cũng cho các bạn nghe thêm những cái cuộc văn mà các bạn đạo đã hỏi thầy về vấn đề này.
Thưa thầy, cuốn công phu của thầy Thiền định pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp mười mấy năm về trước có co miệng dây trang là Nam Mô Ngọc Hoàng Thủy Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, rồi mấy miệng có kiến thức là Nam Mô A Di Đà Phật và những câu kiến thức sau. Sau này cuốn thực hành mới thì còn có miệng Nam Mô A Di Đà Phật và những câu kiến thức. Vậy thưa thầy, khi nào hành giả được niệm phòng danh ca, xin thầy để đáp.
Thưa cha, cao hả? Nhưng mà theo trình độ tu học từ bước một thì chúng ta sơ cấp phải đi tới nâng cấp đại học mới thăng hoa cho đại học tiến hoa được. Niệm hồng danh cha là phải hiểu giá trị phục vụ là vô cùng, phục vụ là xây dựng, phục vụ là tiến hoa.
Phần cầu nguyện trong cuốn sách tôi tầm đạo có nói về Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn và sau đó nhân dân. Trong sách khai ngộ chân lý tại cắt bỏ câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, tại sao phải cắt bỏ câu này, mục đích gì để thay đổi nó?
Bởi vì người tu hoặc người nguyện về Phật là tài sản của mình, của chính mình, nhiên hậu, ví dụ, sự lễ đại. Chứ khi không nháy học làm những điều không thể được. Chủ đế sanh tử, hướng về thành quế rồi, nhô ra hai ba bước rồi chặt, không tu được. Bởi vì qua đó biết bao nhiêu sóng gió, phải tác tâm thành tựu mới được tiến về. Cho nên người nào nghe đến Thượng Đế mừng lắm, tôi nắm được Thượng Đế rồi, tôi nắm được Chúa rồi, tôi cũng gặp ông cha. Cái quả là không chắc nghĩa từ đi từ đi tập rất là tập sáng lên tình yêu chung thì không đến từ ý chú của cả cái đó đi phải khơi lốt ra không có tất cả gặp đại học không hiểu gì ra giải trên cái tu cần gặp tự thay vì không tốc độ mà không tiền.
Kính thưa Đức Thầy, mỗi đêm con thiền, con có kính lễ về Đấng Ngọc Hoàng và mẹ Diêu Trì, khi nguyện với tâm thành thương nhớ về cha mẹ mình, và sau đó niệm Lục Tự Di Đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Long Hoa Giáo Chủ như thường lệ. Xin Thầy cho con biết nguyện như vậy có được không? Nhiều bạn đạo sợ nguyện như vậy sẽ bị cho bài học nhiều, chịu không nổi.
Không phải trình độ mình chưa tới, chưa đủ thanh tịnh để chứa cái từ quan của mẹ cũng như của cha trời, thì chúng ta không nên niệm danh Ngài làm gì. Ít nhất mình phải có trình độ mình mới hiến dâng được, là mình niệm Phật trước hết để tự thanh lọc cơ tạng đâu đó yên ổn thanh sạch. Khi chúng ta thanh sạch là cơ cấu của các ngài chứ ai, sự lai vãng luồng điển đó không bao giờ bỏ chúng ta. Luồng điển của Thượng Đế luôn luôn bán chiếu không nên kêu chưa gì ra, chưa mới lên nói chuyện thì kêu Thượng Đế. Thượng Đế không phải đồ chơi, cực thanh cực tịnh mới nhận được. Chúng ta phải hiểu phần thanh tịnh đó mà làm việc, không nên đặng loạn niệm mà không có kết quả niệm làm gì. Như nhiều người lên micro nói đi, kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn làm gì? Mình động mà kêu làm gì? Không có nhận được. Bây giờ mình tu sao thanh tịnh? mình niệm, nhờ niệm Phật thanh tịnh mình nhắc nhở cái câu niệm Phật cũng đủ rồi. Chính mình cuộc sống đây chưa quân bình, tâm thức chưa quân bình, không có nhận được cái luận điểm của Thượng Đế. Chính Ngài ở trong ta chứ đâu, mẹ cũng ở trong ta chứ đâu. Mình niệm la ông sùm nó lộn xộn hết rồi. Chúng ta thanh tịnh, cần thanh tịnh, tu đúng pháp thanh tịnh thì tự nhiên nó thấy rõ ràng. Thượng Đế không xa chúng ta mà duy trì cái mẫu không bỏ chúng ta. Trong chúng ta đã, khi mà chúng ta thanh càng thanh tịnh, chúng ta đã sống trong biển yêu của hai ngài thế đâu.
Rồi bây giờ xong cái phần nguyện rồi, bây giờ còn một câu nữa là các bạn có biết tại sao mà một khi mà mình, mỗi khi mà mình nguyện Đức Phật á, là mình bắt đầu bằng chữ Nam Mô. Tại sao mà Nam Mô là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ. Mỗi lần mình nguyện niệm danh một Đức Phật á, là mình bắt đầu bằng chữ Nam Mô, nó có ý nghĩa gì?
Nam Mô là phải đi về trời mới thấy Phật nhẹ. Nam là nữa, Mô là không, mới là nhẹ. Theo những vị đó toàn là nhẹ, không phải người nặng. Cứ về đó mình mới nghĩ được.
Từ hai chữ Nam Mô, Nam mà lửa, Mô là không, hai cái đó là nó nhẹ. Mà mấy vị Phật đó là nhẹ không, mình hướng về cái cõi nhẹ đó mình mới nghĩ tới được những vị đó. Rồi xong cái phần rồi, bây giờ Elisa có muốn bổ túc gì thêm không? Xin mời Elisa.
Dạ em có mấy cái clip nhỏ thôi để bổ sung cho cái phần hô hấp công phu. Cái thứ nhất là tại sao ngồi xếp bằng? Anh Bảo có clip đó không?
Có mà không có, đem ra đây Ly cho nghe đi.
Dạ, rồi.
Ngồi xếp bằng như thế này. Tại sao chúng ta phải xếp bằng? Xếp bằng là cái bỉ, là cái nước á, sẽ dội lên cái sự phẩm. Phương pháp ngồi là bổ tập. Vô ngồi chúng ta co lưỡi răng kề răng. Tại sao co lưỡi răng kề răng? Co lưỡi một chút xíu lên gần nướng răng một chút thôi, răng đang lại ổn định thần kinh. Co lưỡi lập thận thủy. Đó.
Cái clip này tại nó bị hư một chút xíu đó, thì em lặp lại ha. Ngồi xếp bằng là thủy, là nước nó dội lên cái đường xương sống của mình á, làm ấm cái thận và bổ cái thận. Còn các clip co lưỡi răng kề răng á thì nó rất là nhiều, thì em sẽ tóm tắt lại một số cái ha. Cái hồi nãy anh Bảo có nói rồi, thì là an thần lọc thận thủy á, khó bị ngoại xâm, đó là một cái clip. Ở đây em có một số cái clip á, thì em sẽ cho nghe một số clip, em hy vọng mà nghe được, cái nào không được anh Dạ Bảo đưa tay nha.
Nhưng mà có cái nào mà nãy giờ chưa nói thì cho nghe.
Tại vì nó có tới 7 cái, trong đó có một cái trùng với anh Bảo, thì em cho nghe một cái hoặc hai cái thôi ha.
Thì răng để làm gì? Và niệm Phật để làm gì? Để tránh động lực của nguyên ý 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật nó chạy đều trong cơ thể. Cho nên khi các bạn co lưỡi thì nước miếng nó chảy ra. Nước miếng chảy là máu các bạn được lọc. Mà bọt nước miếng là trị tất cả những chứng bệnh nan y trong nội tạng của các bạn. Vừa ổn định thần kinh, vừa chuyển chạy được máu huyết trong cơ tạng, thanh lọc nội tâm.
Co là co lưỡi răng kề răng niệm Phật. Bởi vì trong lúc mình đang khai thông, mình đang cướp lại cái chánh niệm để tự trị, tự điều khiển lấy cái tiểu thiên địa này, thì nó có nhiều cái file ở bên trong đó. Một chập cái lục căn lục trần nó làm cho mình buồn, một chập cái nó làm cho mình vui. Để mình theo cái gì? Theo cái vui và cái buồn để nó nắm cái quyền lại. Ok. Còn sau này mình nhờ cái co lưỡi răng kề răng là anh Tịnh vui cũng vậy, cũng áp dụng cái đó mà buồn cũng áp dụng cái đó. Thành ra vui buồn sau này chúng ta không có tham gia thì chúng ta mới thấy rõ cái sự biến chuyển của bên trong. Và cái ngoại cảnh nó không có thu hút và nó không có phấn khởi chúng ta đi sai lầm được. Đã đứng ngay trong cái điểm thanh tịnh. Cái đây nó có cái co lưỡi răng kề răng đó là nó đánh đổi những cái buồn vui của thế gian. Không tham gia vui mà cũng chẳng theo cái điểm buồn. Thì cô cứ co lưỡi răng kề răng nhớ từng tin bộ đạo tập khác nó quen rồi, đứng trước một cái trường hợp nào chúng ta cũng bình thản để qua. Bởi vì cái việc đó rồi nó sẽ qua, thì chúng ta không bình thản trước khi nó xảy ra. Cho nên những người tu phải một thời gian rồi cái luồng thanh điển nó hòa đồng trên bộ đầu. Tới lúc đó thì muốn buồn cũng không được, muốn vui quá.
Mùi quá cũng không được. Thế bây giờ em nói, anh tóm lại, tại trong đây em có 7 clip, thì trong đó có một cái clip trùng với anh Bảo á. Cái thứ nhất là nước, khi mà nước miếng nó chảy á, thì khi mà nước miếng nó chảy thì cái máu được lọc và cái bọt nước miếng nó trị chứng bệnh nan y trong nội tạng ha. Cái răng kề răng là ổn định thần kinh á, để chuyển cái máu huyết trong cơ tạng thanh lọc nội tâm. Rồi cái thứ hai á, là thầy nói là đánh đổ buồn vui, vui buồn của thế gian. À, cũng coi lưỡi răng kề răng cũng là một cái kêu là cái gì tiếng Việt gọi là một cái thức là cái mánh khóe ha, cũng là một cách nữa. Rồi cái thứ ba đó là thầy nói là khi mà răng kề răng á thì nước miếng nó chảy ra đó thì nó thì cái người mới tu thì nó lạc, sau đó thì nó được ngọt á, thì cái nước miếng đó nó trị được cái bệnh nan y trong cái nội tạng của mình. Nó làm cho cái nước miếng nói là một cái linh dược để dưỡng sinh cơ tạng. Ha, em bổ sung thêm một số cái đó. Trong đó hồi nãy không biết anh Bảo có cái clip nào nói là co lưỡi răng kề răng là thận thủy, lọc cái thận thủy máu huyết không ha? Nhưng anh Bảo không có.
Có nói à. Nó chuyển, anh... nước miếng nó chuyển chạy là nó máu huyết nó chạy thì nó lọc cái thận thủy.
Dạ, cái này là cái ổn định thần kinh lọc thận thủy, cái đó bắt buộc ha. Khi mà mình răng kề răng là ổn định thần kinh, đầu tiên là cái răng kề răng là cái ổn định thần kinh mình trước. Rồi sau đó cái co lưỡi này mới lọc cái thận thủy của mình. Rồi, về phần thứ ba đó, em muốn có một cái bổ sung nữa là trong cái... hồi nãy cái phần mà anh nói nguyện cầu siêu và hướng tâm á về người mất đó, thì hồi nãy mình nói về mẹ, mà thật sự cái clip hiếu á em cũng có ra rất là nhiều nói về mẹ, nhưng mà cha không có nói. Cái này em có một cái clip nói về cha. Khi mà mình hướng tâm cầu nguyện á thì có giúp đỡ người cha như thế nào, bây giờ mình nghe ha.
Cha bị tù tội mà con có tu và con lập hạnh cứu người thì được bề trên chứng minh, mà do đó chảm giảm được một phần nào tội trạng của cha. Đáng lẽ phải học 20 năm như địa ngục, phải thọ hình 20 năm mới giảm bớt, hay là 10 năm tùy theo cái công quả của người đứa con của mình, thì có thể đảm đương được và giúp đỡ người cha. Và trong cái trình giác của mình có thể trợ cho người càng ngày càng thức giác, càng thông minh hơn, thì nó đỡ cho thượng đế lo. Địa ngục cũng là thượng đế lo, không phải địa ngục cũng ngài mà thiên đàng cũng ngài mà. Nhưng mà khi mà những người đi xuống thấy rằng những người đó thọ tội đau khổ quá, nhưng mà nếu mà họ đúng kỳ thì người ta chỉ đổ một chút nước thôi, nếu là mua nước phép thì nó trụ hình trở lại cũng y xưa ấy. Nhưng mà trong lúc thọ đó là nó thấy đau đớn. Cũng như mình ở thế gian đây là thọ hình, có hình là phải thọ hình buồn vui này kia cái nọ cái này, nhưng mà thọ hình xử phạt thưởng phạt cái đó nó có. Rồi bây giờ mình biết được cái đó, mình tu cho nó quân bình thì mình mới giải được nghiệp đó, là phải làm cho luồng điển mình quân bình, thoát ly cái điểm âm dương mới không tái phạm tội. Còn những người mà chưa thoát ly đó thì xuống nó chiếu cái âm dương, tất cả tội trạng hiện trước mắt, mà mình phải chấp nhận bằng lòng, chấp nhận cái tội này của tôi đúng như vậy không sai, thì nó liệt vào cái hình nào mình phải vô đó để thọ khóc. Nhưng mà đúng kỳ rồi thì thôi, người ta chỉ
tưới một chút nước khác thì nó trụ hình lại, không có gì.
Cái clip này thật sự nó rất là dài, em cắt một đoạn chút xíu. Nói về cái hiếu á, thì khi mà người con có tu á, thì giúp cho người cha. Nếu người cha có phạm tội, ví dụ 10 năm, 20 năm thì cũng được Thượng Đế chiếu cố ha. Tại vì khi mà mình, thầy nói khi mình thiền giác á, thì cũng là trị cho người, giúp cho người và người thông minh hơn. Tại vì có những cái cuộc mà giảng đạo đó thì tùy theo đạo ha. Thì nếu mà có cuộc giảng đạo thì được có pháp dẫn đi cho được học đạo. Và thầy cũng nói đó, cái đó là có cái khi mà mình luôn quân bình được cái luồng điển á, thì mình thoát ly được cái luồng điển âm dương á, thì mình sẽ được bất tội. Nếu mình không có tội thì mình giúp được cái gia đình của mình, cũng giúp được cho cha của mình. Rồi tiếp tục cái câu hỏi ở đây á, có một câu hỏi nhỏ như thế này. Khi mà ngồi xếp bằng á, chân trái chân phải, chân nào trên chân nào? Bỏ có bao giờ nghe không?
Có, cái nào cũng được.
Dạ. Thì em thấy cái đó không có phải là đặt nặng, thầy không có đặt nặng cái đó.
Cái nào cũng được.
Cho nên mình không có đặt nặng cái này, không phải chân trái ngồi chân
nào
là
ngồi thoải mái là được rồi.
Thì em có nghe cái clip là ngồi chân nào cũng được là thoải mái, chứ em không có nghe thầy nói là phải bắt buộc chân trái ở trên chân phải, hay là chân phải trên chân trái.
Không có bắt buộc cái đó. Thậm chí ngồi trên ghế còn được nữa mà.
Rồi cái niệm danh cha thì thực sự nó dài lắm anh Bảo, nhưng mà có một cái số clip của anh Bảo thì em cũng ngừng, không có cho thêm niệm danh cha.
Đúng rồi, cái đó để mình hiểu là
cũng đủ rồi ha.
Không cần thiết thôi.
Tại có một số người cũng hỏi cái này, nhưng mà em thấy tại nó cũng cả một cái đề tài cho nên em không có nêu lên, mà anh Bảo hồi nãy hơn anh Bảo có nói ra. Rồi có một cái mẹo, cái này đố mọi người nè, chắc có người nghe đó. Thầy có nói là nếu mà mình thức khuya không được á,
khoan bật cái micro lên lại đi Elise.
Anh bị ngừng chỗ nào?
Nếu mà thức khuya không được gì đó.
Rồi thầy nói là nếu mà thức khuya không được á, thì thay vì có đồng hồ phải không, bắt buộc mình để đồng hồ, nhưng mà nếu mà mình không cần để đồng hồ mà vẫn thức khuya được,
bây giờ nó vẫn dậy được không?
Dậy được mà không cần đồng hồ, có là nghe không?
Dặn cô vía làm không vía là cô vía làm
cái là nghe, cái này không vui lắm.
Em không biết em nghe đúng không chị, mà có phải là chị cứ nói với Lục Căn Lục Trần mình là giờ nó dậy ngồi thiền phải không?
Đó là thông minh rồi đó, Lục Căn Lục Trần đó là thông minh rồi đó, là sáng suốt rồi đó, giỏi rồi đó. Cái này mới cho mấy người mới nha, cái này cho mấy người mới nha.
Em không biết chị.
Có nghe không anh Bảo? Anh Bảo có nghe không?
Thì nói uống nước không?
Đúng rồi. Đúng rồi đó. Uống nước. Ví dụ ha, thầy nói ví dụ như mình bắt, ví dụ như mình nói mình 8 giờ mình uống nước không, thì mình coi cái thí dụ tới 11 giờ tự nhiên cái nó bắt mình đi tiểu, thì lúc đó mình canh mình biết thì mình đúng 8 giờ mình uống nước, thì tự nhiên mình giật mình, mình thức dậy. Rồi thí dụ có người lâu hơn, ví dụ 5 tiếng thì mình bắt đầu mình uống từ bắt đầu từ 5 giờ đó, thầy nói bây giờ mình canh cái khi kêu uống nước của mình cũng có thể đánh thức mình được. Đó là cái mẹo đó, không cần đồng hồ, thầy nói đó cho mấy người đi mới á. Rồi tiếp tục bên Bảo.
Đó rồi, bây giờ các bạn đạo có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi.
Em hỏi chút, em có cái thư của thầy về cái phần là sửa lại câu nguyện ấy, sau 6 tháng này. Em đọc cái thư ấy nhé. Thư 5203 thì lúc nãy là anh Bảo nói là cái phần cho người mới ấy, thì thầy nói em không biết cái băng đấy là năm nào, nhưng mà thư của thầy về việc chuẩn cho phần nguyện những bạn mới tập thiền vô vi trong 6 tháng đầu để giản dị hóa giúp các bạn mới tìm hiểu vô vi và muốn tập thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp do tôi hướng dẫn. Kể từ nay tôi chuẩn cho các bạn mới tập thiền vô vi trong 6 tháng đầu ở phần niệm có thể dùng ý niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên 6 lân xa. Còn riêng hai câu nguyện Quán Thế Âm và Long Hoa Giáo Chủ có thể dành cho người tập thiền bắt đầu nguyện sau 6 tháng thực hành. Những phần khác trong video do tôi thực hiện như soi hồn, xả thiền, chiếu minh không thay đổi. Riêng các bạn đã hành thiền vô vi từ 6 tháng trở lên không có gì thay đổi. Việc chuẩn cho giản dị này nhằm mục đích giúp các bạn mới tập bắt đầu thiền có cơ hội tham gia tìm hiểu về pháp thiền vô vi, một pháp thiền đem lại lợi ích cho sức khỏe và sự sáng, sự trong sáng của tâm hồn. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là một pháp thiền thích ứng với mọi người, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng hay dân tộc. Chúc các bạn thực hành tốt và đạt được nhiều kết quả. Quý thương Lương Sĩ Hằng, Vĩ Kiên, Hawaii, ngày 15 tháng 5 năm 2003.
Cái này thì hồi đó có bạn đạo yêu cầu thầy. Sau khi mà làm xong cái cuộn băng phương pháp công phu 1999 ấy, là cuộn băng cuối cùng của thầy á, thì có bạn đạo yêu cầu thầy như là thả lỏng bớt hay cho nó dễ giải bớt, nhưng mà có 6 tháng thôi, nếu mà họ qua được 6 tháng là họ cũng phải niệm mấy câu kia, nếu mà không niệm thì cũng chẳng đi tới đâu, chỉ là thể tháo thôi. Thì chỉ dễ giải chút xíu là 6 tháng cũng không nhầm gì, nếu mà họ qua được cái 6 tháng này thì họ cũng phải bắt buộc nguyện lại mấy câu đó. Mà nếu mà họ không chịu niệm là kể như làm thể thao chơi thôi. Thành ra nó cũng có gì quan trọng.
Anh Bảo lặp lại, tại nãy em bị mất mạng anh Bảo.
Thì đã có cái cuộc băng mà thầy làm lúc trước, thầy nói bây giờ người mới hay người cũ gì cũng phải nguyện hết trọn bộ. Tại thầy cắt nghĩa cái đó rồi.
Okay.
Về cái điển quang nó phải trụ. Mình không có nguyện cái đó là cái điển nó không có trụ. Thành ra mấy người mà thầy chấp nhận cho họ giảng ra thì đương nhiên là họ làm chơi thôi, trong 6 tháng đầu họ không có trụ được bao nhiêu hết trơn, thì cũng như cho họ có coi họ làm nổi không 6 tháng đó. Mà khi mà làm nổi 6 tháng đó họ tiếp tục á, là bắt buộc họ phải nguyện rồi, họ đâu có chạy được. Cho cái 6 tháng rồi mà cuộc đời tu hành của mình 6 tháng đâu có nhầm gì. Thành ra cho thử vậy thôi. Thành ra cái đó cũng không sao.
Em hỏi chút. Thế vậy thì đấy, thì qua cái thư đấy thì khi mà em xin giấy phép xuất bản cái cuốn sách thiền ở Việt Nam ấy, thì em có sửa lại cái cuốn sách thiền là 6 tháng đầu là em để đơn giản cho mọi người, để em để cái chỉ nguyện Nam Mô Di Đà Phật như thầy nói.
Cũng sao, 6 tháng đầu cũng sao. Được, nếu mà lỡ in vậy thì cứ để vậy đi cũng sao. Tại vì tôi biết ai xin cái việc này tôi biết. Tôi trong rồi tôi biết. Tôi biết ai xin cái việc này để cho nó dễ dãi. Nhưng mà cái đó cái 6 tháng này, nếu mà mình suy nghĩ cho kỹ, 6 tháng bây giờ qua 6 tháng là làm sao đây? Không lẽ bây giờ kỵ không niệm
6 tháng thì bắt buộc là phải làm lại
đúng. Bắt buộc là phải niệm là cũng vậy thôi à, cũng đâu có chạy khỏi. Nếu mà thật sự tu thì không có ngần ngại mà trên mấy cái câu nguyện này đâu. Tại vì có những người theo Hồi giáo mà người ta tu cái này người ta cũng nguyện vậy. Đâu có sao, thành ra mình phải phá chấp phá mê, là phá luôn cái phá chấp phá mê mấy câu này. Mình phải hiểu về điển quang, mà nãy thầy có cắt nghĩa về điển quang rồi. Là mình phải trụ điển, mình phải hướng về cái cõi thanh nhẹ. Thành ra cái đó là quan trọng. Mà nếu mà mình không có nghiên cứu sâu á, thì mình sẽ chấp vô nó tại sao phải niệm Phật này, tại sao phải niệm Phật kia, mà không hiểu nó là cái gì. Thầy nói là xây dựng cái luồng điển cho chính mình, và trụ cái điển để cho mình hướng về thanh giới, để mình tu đi tới vô cùng. Mà bây giờ mình còn chấp là không thể nào mình tu cái pháp này được, như là chưa có đúng thời của mình, nó phải chờ kiếp sau. Thì đây là phân tích rất là rõ ràng ở những cái gì mà thầy giảng nghĩa, mà bên ngoài cái cuộn băng phương pháp công phu đã lượm lặt và sắp đặt cho các bạn có tài liệu để nghiên cứu, thỉnh thoảng cũng nên nghe lại. Tại vì bỏ một thời gian sau mình cũng quên á. Thành ra bây giờ nó gom vậy dễ nghe hơn, tại không có bạn đạo nào nói chuyện hết, chỉ thầy nói nhiều thôi. Thì các bạn đạo lâu lâu thỉnh thoảng muốn nghe lại để hiểu rõ thì bật cái này lên chừng tiếng rưỡi xong là ôn lại rất là dễ dàng. Thì cái cách mà làm như vậy thì cũng tốt. Không có bị
lỗi. Anh Bảo, em có câu hỏi.
Sorry.
Nói đi.
Em có câu hỏi anh Bảo. Hồi nãy thầy nói về giết con ruồi con muỗi gì đó. Còn nhà em là em có giống như là cái trap luôn, là giống như là không cho nó vô, có bị tội không anh?
Cái trap thì nó không vô nhà thôi.
Nó đẩy được.
Nó đâu có vô nhà, đâu có nhốt nó, đâu có giết nó, phải không? Nó vô trong đó là thả ra thôi hả? Hay là vô đó chết luôn?
Không, nó chết luôn rồi đó. Chết luôn.
Giống như là...
Nếu mà chết luôn rồi là mình chịu trách nhiệm, tại mình để bẫy mà.
Không phải bẫy, cái này là giống như cái thuốc á, người ta bỏ thuốc vô là không
cũng vậy thôi. Bỏ thuốc vô thì nó, nếu mà nó ăn nó chết á, thì mình cũng chịu trách nhiệm chứ. Nhưng mà không sao, thầy nói nó không có bao nhiêu thì mình phải thiền nhiều á, thì mình giải cho nó, mình cứu độ cho nó thăng hoa luôn, không sao. Tại cái điển nó yếu lắm, cái chút xíu à, mà nó vô cái loại đó là loại phá hoại, thành ra nó phải chịu cái định luật đó.
Cái loại đây đó. Clip của em á, anh Bảo có hai phần.
Nói gì cũng chán á.
Con dán có hai người hỏi cũng giống như vậy đó Tú. Một người là người nước ngoài, người Canada, một người là người Việt ở bên Úc. Thì thầy nói hai chiều hướng khác nhau. Một người thầy nói là tại vì mình không biết chặn từ ban đầu là nó không bao giờ vô. Rồi cái người thứ hai thì thầy nói không có sao, nó nhỏ thì mình khi mình giết nó thì mình cũng cầu nguyện cho nó. Nhưng mà chị á, thì nhà chị cũng bị một thời gian á, khi mà có mấy cái đồ vật liệu vô nhà đó thì nó bị cái đó đó, thì chị cũng mua thuốc giống như của Tú vậy đó. Có hai loại, có loại bột, có loại bằng cái trap như em nói vậy đó, có hai loại. Nhưng mà trước khi làm á, chị cũng nói, ông nói chị cũng nói là thổ thần của địa giúp cho con dắt mấy người này đi hết đi. Rồi sao mất tiêu trơn em, bây giờ nó mất hết trơn.
À ok, vậy mình phải nói cái đó trước hả chị, đúng không? Em quên cái đó. Rồi, chị biết là
thần của địa đó.
Đó là ê lì thêm chứ không ai dạy nha.
Không, mà tại vì chị hay nhờ thổ thần của địa. Hay là cũng lo vụ này nè.
Hay kêu cảnh sát á.
Cảnh sát cũng lo dữ lắm. Cho nên chị lúc trước chị không hờ, tự nhiên nhà chị bị vật liệu xây dựng đó, nó vô cái nó bò vô hết cả nhà chị hết hồn. Chị đang ngủ nó cũng bò lên người chị luôn. Trời ơi, chị khóc quá chừng. Cái hồi cái chị mới nghe hai cái clip đó, cái thầy mới nói đó, cái chị mới mua thuốc chị làm đó. Thì trước khi làm đó, chị cũng nói vậy đó. Chị nói là chân tử thần tử địa giúp cho mấy người này đi. Mà thiệt lúc mà họ mấy con nó chết chị cũng thấy. Mà chị nghĩ chắc cũng có chết nhiều lắm á, nhưng mà mình không biết nằm ở đâu. Trời, không biết nó nằm ở đâu mất tiêu hết rồi,
tuyệt luôn.
À dạ, giống như này cái thuốc này là chỉ chặn nó, giống như là không cho nó vô nhà, hoặc nếu có trứng thì nó cũng chết đó chị.
Có trứng nó chết là
nó chết luôn, có chết luôn á em ơi, có chết,
nó bị chất độc á, thành ra nó mới chết cái trứng luôn á.
Dạ dạ, giống như là nó chống lại luôn á. Tại em không biết là có,
tại vì á khi mà mấy con dán con đồ á, mà nó đụng cái thuốc á, nó đem về ổ của nó đem về ổ của nó là mấy con trong nguyên cái ổ chết hết. Không sao thì cứ niệm Phật, ráng tu để độ nó thôi, chứ giờ sao, bây giờ cái phần tử nó phá hoại thì mình đâu có để được. Nhưng mà có một cái hình như thầy có nói mình phải nhà cửa mình phải sạch sẽ làm sao, đúng không?
Thầy nói cái chị đó thầy la dữ lắm, thầy nói là tại mình không biết chặn con dán ở trong cái đầu mình là cái quan trọng. Con dán đó, mình đem nó vô là cái đó nó quan trọng hơn. Còn mấy cái đó thì không có gì, mình chặn ngay từ đầu. Và mình khi mình sạch sẽ, mà chị nghĩ cái quan trọng là những cái ngõ ngách trong cái nhà mình nó có khi vật liệu hay gì nó vô á, thì chị nghĩ đó cũng là một cái cách để thuốc rồi đó. Những cái đó nó cũng đi rồi, sau thời gian nó cũng đi hết. Nhưng mà mình biết là có giết, mình chắc chắn mình có giết, thì mình cũng phải xin lỗi nó trước. Giống như Kim Anh nó nói xin lỗi
trước, cũng phải đòi mạng chứ, thành ra nó cũng phải ráng tu à.
hướng độ, nhưng mà nhờ thổ thần của địa em dắt đi mất tiêu hết rồi.
Vậy là khỏe rồi, khỏi có bị lo vấn đề đó nữa. Tại cái đó cũng phiền, cũng tối ngủ mà nó bò lên mình cũng mệt lắm chứ, thấy nhục nhột tưởng điện chạy về con dán.
không nhà em không đến nỗi vậy chị, có nghĩa là chị ở dưới cái nhà bếp nó có mấy con nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình diệt nó từ đầu.
Thầy nói là phải diệt ngay từ đầu, chặn nó không cho nó vô, chứ đừng cho nó vô.
Cái đó thì hơi nhiều rồi, bò trên mình là hơi nhiều
rồi,
okay. Sợ lắm à.
Rồi các bạn còn gì thắc mắc nữa không? Hồi nãy giờ nói cũng nhiều ha, chắc cũng đâu có gì thắc mắc nữa ha, đem ra hết mọi chuyện rồi.
À, anh Bảo em thích cái mấy, đúng rồi anh Bảo cũng như có thời gian nghiên cứu á. Anh Bảo cho hết những cái trường hợp, những cái gọi là mình bị lấn cấn thì anh Bảo bỏ ra. Em có thêm một câu hỏi nữa là khi mà anh nói em mình ngồi thiền đó là mình cần cái gối mà phải hình lưỡi liềm vậy đó anh. Anh nói thêm cái phần đó chút xíu được không?
Cái phần gối liềm mình ngồi cho nó thoải mái vậy thôi, chứ thiệt ra cái gối tròn cũng được. Nhưng mà mình thấy nó bán, tụi nó bán trên mạng cho mấy người chuyên môn ngồi thiền á, thì nó có làm cái gối ngồi thiền á, thì mình thấy mình ngồi cũng thoải mái vậy thôi. Thì tùy theo mỗi người thích cái loại gối nào thì mua gối đó. Nhưng mà cần nhất là phải cái gối nó phải dày, nó đúng cái chiều dày, để cho cái chân mình nó không có bị kẹt nữa không. Thành ra cái lúc đó mình ngồi mình nâng cái mông mình lên chút xíu thì cái xương sống mình nó dễ thẳng. cần nhất là cái đó, thì mình phải thử coi cái nào nó thích hợp với mình á. Thì mình làm ở đây thì anh có mua một cái gói lưỡi liềm với một cái gói tròn nhỏ để đem đi á. Gói tròn nhỏ thì có 900 gram mà nó cứng á, nó mình ngồi mình đi đâu mình để mình ngồi cũng dễ, mà bỏ vô vali nó cũng dễ. Cái đó mình đem đi đem theo. Còn cái gói nhà thì ở ngoài salon có một cái, trong buồng ngủ có một cái, chỗ nào cũng có phòng có gói ngồi thiền sẵn hết, muốn ngồi chỗ nào ngồi. Rồi nó, cái đó thì nó có cái gói liệm thì nó cũng chêm hai cái chân của mình đó. Có gì anh gửi cái hình cho
anh nói, có nghĩa là cái lúa mạch đen có phải là chữ tiếng Anh là buck B-U-C-K wheat không? Anh biết lúa mạch là wheat mà phải lúa mạch đen là buck không? B-U-C-K.
Anh gửi cái website đó cho, để coi
rồi.
Biết nó là cái gì.
Ok.
Nãy em mất sóng, mấy hôm nay cái máy em cũng hơi kỳ. Cái gói lưỡi liềm á, anh bảo cái gói đó tốt không? Tại cũng em cũng nói chuyện với mấy cô á, thì cái gói đó rất là thích hợp, nhất là những người mà cũng như cái chân mình đụng dưới cái sàn á thì rất là khó, hoặc là đụng ở trên cái mặt bằng á, nó khó đó. Thì cái gói lưỡi liềm á nó dày lắm, cái gói đó dày lắm á. Chị thấy cái gói nó rất là dày, và khi mình giãn hai cái chân ra đó, hai cái chân mình để lên được trên hai cái đầu nhọn của nó. Và bây giờ nó có cái loại gói, hôm trước ông Minh Đoàn anh gửi cái gói mà loại nếu mà có đi đâu á, ví dụ như đi đại hội hay đi đâu á, thì cái gói hơi á mình để vô cái gói nhỏ xíu á, nó còn khoảng chừng hai tấc vuông thôi à, mình bỏ vô đó, khi mình tới đó mình thổi phồng nó lên á. Rồi khi mình đi á mình xẹp nó lại, cho nó ra cái hơi cũng nhẹ lắm, có chút xíu rồi, có mấy trăm gram mà.
Nói ra thì cái ý cũng tốt, nhưng mà nó làm hơi dở một cái là khi mà mình thổi rồi đó, mà lúc mình đẩy nó lại nhiều khi nó bị xì bớt.
Hả? Đúng rồi.
Đáng lẽ nó làm cái dòi đó nó dài hơn á, mình bịch nó lại được, mình nhét vô, còn nó làm cái dòi ngắn quá, nhiều khi mình ráng mình nhét không kịp nó xì hết, nó bớt hơi ra là nó cũng mềm bớt lại chứ.
Ừ. Nhưng mà nó được cái là nó cứng hơn. Nếu mà ở khách sạn thì cái gói đó nó nhỏ quá, nó mềm quá.
Đúng rồi, ngồi gói khách sạn không có thoải mái đâu. Chồng hai ba cái là nó cũng thụng.
Em làm kìa rồi, em ở bên Canada nó làm lấy mấy cái em chồng lên với nhau.
Em cái đó quan trọng đó anh chị, tại vì em cũng bị cái đó kiếm hoài chưa ra được cái gọi là tốt nhất, cái đó là tốt nhất để mà ngồi.
Gói tròn nó có 900 gram này cũng nhẹ, bỏ vô vali mình xách đi cũng được. Thành ra cái đó mình...
Rồi hai cái chân thì phải sao anh bảo, tại vì gói tròn thì có cái mông mà, còn hai cái chân
đó
nó cao lắm.
Nó không có cao gì mấy đó cũng được. Rồi thì hai cái chân mình nó không có cái chỗ gác thôi, chứ nó cũng không có. Quan trọng là cái xương sống mình nó phải thẳng, không? Quan trọng là cái xương sống mình nó phải thẳng. Mình phải tập cái đó, bất cứ người nào tu thiền là phải, quan trọng là cái đó. Tại vì bên du di của mình đó, nó không có người mà đi theo mà kêu vậy, nó gõ như là bên Nhật vậy đó, thì nó cầm cái cây mà bằng tre nó gõ cái dây, biết rồi, ngồi không thẳng rồi, mình ngồi thẳng lại. Còn bên du di là tự lo thôi chứ không ai lo cho mình hết trơn. Mà
cái gói tròn đó đánh bảo tại nó quá dày quá cao, thì làm ai làm, mua được cái gói thấp một chút xíu á,
làm mỏng lên cũng được, vậy mình tháo ra mình bỏ bớt cái chất ra đây, nó xẹp xuống như có gì đâu.
Tại vì á cái gói tròn á, khi mình ngồi á, cái chiều cao nó quá cao á, thì khi đó hai cái chân mà người ốm như Tú với chị á, cái đó bị phải, hai cái đó nó đè xuống á,
phải rớt. Phải điều chỉnh lại thì lúc đó mình lấy ra bớt, hoặc là mình ngồi nhiều khi cái gói nó bị động thủng xuống thì mình dồn vô thêm. Cái đó mình chỉ cần tháo ra chút xíu là mình nhét đi được rồi.
Cái gói đó cho mấy người tròn tròn ngồi thoải mái.
Cái gói là quan trọng lắm, mà cái gói nó là làm bằng vỏ lúa mạch đó, mình ngồi lên trển là nó không có chạy nữa, mình ngồi cái nó giữ cái vị trí đó luôn à. Nó không có chạy qua chạy lại nữa, thành ra ngồi thoải mái lắm.
À, em hỏi chút nhá, có bạn Đào hỏi là tức là khi mà mình soi hồn ấy, trong ngày nhiều lúc mà không phải lúc thiền mà chỉ soi hồn không ấy, thì có cần phải nguyện không?
Có cái đó thì nãy anh tính cho ra, nhưng mà anh chưa có cho nó ra là tại vì nó để qua phần sơ hồn anh mới nói, nhưng mà có đây à. Nếu mà muốn nghe thì anh cho nghe không?
Vâng, anh cho nghe luôn. Để lúc sáng nay trao đổi về cái việc đó.
Đức thầy dạy phải soi hồn 3 lần trong một ngày.
Câu hỏi, có cần phải đọc câu nguyện trước khi soi hồn hay không? Xin cảm ơn.
Lúc chúng ta soi hồn phải có đọc câu nguyện này, để cho cái hướng điển nó đi lên. Cái nguyện là hướng điển nó đi giải tiến. Đọc câu nguyện. Câu nguyện là mình soi hồn, mình làm chứng minh.
Tại vì nãy thầy trong mấy cái cuộc băng kia thầy cũng nói nếu mà mình không nguyện á thì cái soi hồn mình nó khó trụ lắm. Tại vì trước khi mà mình soi hồn á là mình phải hướng cái điển mình lên, mình tập trung cái điển mình lên rồi bề trên chiếu xuống cho mình á. Tại trong lúc mình soi hồn á là cái điển của chư Phật chiếu cho mình rất là nhiều, thành ra mình phải sửa soạn từng giai đoạn một. Cái soi hồn nó cần, pháp luân không có cần mà cái soi hồn lại cần.
Hồi nãy mình quên cho nghe cái clip mà có nước miếng thì nghiêng bên trái, anh Bảo em cũng quên cắt cái đó ra.
Nghiêng miếng nghiêng bên trái nữa hả?
Dạ quên cắt cái đó ra trong cái phương pháp công phu.
Mới vô nguyện thì chắc chưa có nước miếng đâu. Mới vô nguyện phần... lát là bắt đầu thiền rồi nó mới có nước miếng ra nhiều, chứ mới vô mới nguyện có mấy câu
à. Không, thầy nói trong cái co lưỡi răng kề răng là có nước miếng chảy chảy.
Mới coi luôn ra liền sao?
Có người mới có chảy nhiều lắm anh, có những người bị vậy anh. Cái nước miếng họ ra một cách tự nhiên thôi chứ không phải là nước miếng ngọt, nước miếng lạc bình thường thôi, nhưng mà khi họ ngậm miệng á là họ bị á.
Thành ra bây giờ cái quan trọng là các bạn đạo phải lưu ý cái co lưỡi dễ quên lắm á. Co lưỡi mình dễ.
Bảo nói thêm phần đó đi, tại vì em cứ nghĩ là mình co lưỡi rồi nhưng mà nhiều khi anh Bảo nói là anh không biết là anh có co lưỡi rồi.
Co lưỡi là mình phải cố gắng mình mới co được, còn mình để bình thường là nó không có co. Khi mà mình thấy mình thoải mái, mình ngậm miệng mà thấy nó thoải mái là mình không có co, nó đụng với cái răng thôi chứ nó không có co. Thành ra khi mà mình co lưỡi là mình phải để ý mình co cái lưỡi lên, nó phải có cái sự cố gắng của, tại mình phải uống cái bắp thịt của cái lưỡi mình lên mà, chứ đâu phải là để tự nhiên mà nó co đâu. Còn cái răng kề răng á, mình để tự nhiên là nó răng kề răng rồi, ngậm miệng là nó răng kề răng rồi. Thành ra cái kia dễ bị lắm, nó bị giấu ở đằng sau mình không thấy. Thành ra phải lưu ý.
Nhưng mà làm sách nào để anh biết là ăn là mình phải để ý mình tới cái lưỡi đó.
Mình phải lưu ý là mình làm, còn mình không để ý là mình thả lỏng đó. Mình thả lỏng mình làm một cách máy móc á, thì lúc đó mình quên nó đi, mình không có co nữa. Ai cũng bị mà, làm lâu năm mà bị à.
Em hỏi lại chút, thế nghĩa là anh ơi, cái đầu lưỡi mình hơi cong lên một chút đấy.
Hơi cong lên chút, đụng với cái nếu chân trên á. Thành ra nếu mà mình không có co lưỡi á, là nó không có cong lên. Nó không có cong lên thì nó không có đụng với cái tuyến nước miếng á. Nó tác động trên cái tuyến nước miếng của mình á. Thì nó sẽ mấy cái nào mà dính tới cái co lưỡi tự nhiên nó, mình không có làm nữa thì nó đâu có hiệu quả. Nó không quan trọng lắm mà, cái đó coi gì mà quan trọng, cái lợi hại lắm. Không lưu ý cái đó là dễ bị lắm á.
Đúng rồi, cái đó là tự vì mình mau, mình không có để ý tới nó. Mình phải chú ý tới.
Cái đó không chỉ mình làm một cách máy móc, mình vô mình răng kề răng, mình chỉ ngậm miệng thôi à. Lúc đó mình tưởng là mình co lưỡi, mình đi ra mình không có co lưỡi, hết co lưỡi rồi. Lúc đầu còn để ý, làm sau một thời gian nên quen, làm theo thói quen rồi không có co lưỡi nữa, mà mình không biết nó không co lưỡi hồi nào mình cũng ngay.
Từ động tác đó quá nhỏ, mình đúng là mình quên. Mình nhớ mấy cái chuyện lớn mà mình quên cái
đó, mình không có hiểu chi tiết, mình không hiểu sự quan trọng của nó. Nó là
khi cái... mà bảo khi mà mình co lưỡi răng kề răng á thì một thời gian dài là thế nào cũng có nước miếng ra. Nếu mà người bình thường nha, còn những người mà tự động á là khác, còn cái người mà nếu mà thời gian gắng... dài là tự động nước miếng nó ra.
Cố gắng thì nó khác. Bây giờ mình thử về cố gắng co lưỡi đều đều coi nó khác. Ban ngày cũng khác vậy. Ban ngày co lưỡi niệm Phật nó cũng khác à.
Đầu em thấy mấy năm đầu em không có ra nước miếng, sau này nó ra quá chừng em cũng không biết tại sao. Nó mỗi lần co lưỡi răng kề răng niệm Phật là nó ra.
Co lưỡi
sao ngộ vậy?
Co lưỡi đàng hoàng nó khác, mà mình không co lưỡi đàng hoàng nó khác. Thành ra cái phép mà co lưỡi này nó cũng là một cái phép.
Dạ, tất cả trong cái pháp của mình là phép hết nha. Chứ mình tại pháp là tại vì sau này mình dùng pháp, chứ thật sự là mình là phép. Mình có phép ấn tam muội nè, mình có phép soi hồn mà, mình có phép xuất hồn mà. Tất cả những cái của mình là phép hết, cho nên tại sao mà mình có phép á, thầy nói mình có phép khi mà có điển á là có cái phép á.
cái phép mà coi lưỡi răng kề răng là phép của Đức Quan Âm á, cũng như cái ấn của Đức Quan Âm vậy đó. Khi mình coi lưỡi răng kề răng đó là hai cái này đó là cũng như là coi răng kề răng này. Là tinh trung kinh khí thần phóng lên là ba ngón tay này là tinh khí thần phóng lên đó. Còn cái này đó là răng kề răng này.
Em hỏi câu này anh chị tìm hiểu nghiên cứu cũng đều hoặc là trả lời được thì càng tốt. Tại vì nãy mình nói lúc mà mình ngồi mà mình ngồi xếp bằng á, thì cái thủy từ cái nước thủy là nước điển dội lên đường xương sống để ẩm cái thận. Khi mình co lưỡi á, là mình cũng được cái nước miếng ra cũng là thủy luôn. Vậy giờ sao? Không, hai cái thủy đó nó như thế nào?
Hai cái tác động khác nhau. Một cái tác động ở vô cái tuyến nước miếng. Nó chuyển chạy thì nó ra nước miếng thì máu huyết nó chạy điều hòa, cái thận thủy nó chạy điều hòa, hai cái nó khác nhau. Nhưng không có
hai cơ quan khác nhau.
Một cái thận đó nhưng mà hai cái động tác để tác động cho nó khác nhau.
Không, em đang hỏi hai cái phần thủy á, một ở cái trên miệng mình như là
nó cũng là thủy nhưng mà cái hoạt động nó khác nhau, một cái là do mình co lưỡi, một cái là do mình ngồi, hai cái nó khác nhau. Nó không có giống nhau. Nó cũng tác động trên cái thận vậy nhưng mà nó hai cái nó làm việc hai cái khác nhau, hai cách
tác động trên thận. Em chưa có hình dung được cái miệng cái nước miếng trên cái
nước miếng là tại vì nó tiết ra cái nước, nó chuyển chạy trong người mình khi mà mình co lưỡi răng kề răng là nó tiết ra cái nước miếng, mà nước miếng nó chuyển chạy là máu huyết nó chuyển chạy, mà máu huyết nó chuyển chạy là nó phải qua thận rồi.
Vậy là nó phải đi cái nước miếng trong này nó phải đi xuống còn cái kia đẩy lên hả?
Nó chạy khắp toàn thân mà nó chuyển chạy mà nó chuyển chạy chứ không phải là nó chạy. Thành ra khi mà mình co lưỡi nó quan trọng, chiết ra cái tuyến nước miếng là nó chuyển chạy, nước nó chuyển chạy là máu huyết nó chuyển chạy đều. Nãy này có cắt nghĩa gì nghe lại đi.
Dạ dạ không, ý em hiểu rồi, nhưng mà giống như là hai cơ quan cấp nước đúng không?
Hai cách để tác động trên cái thận, hai cách khác nhau.
Hai cách.
Một cách là dùng cái cách ngồi, một cái là dùng cái coi lưỡi. Hiểu không? Nhiều cách.
Em hiểu rồi, nhưng mà hai cái phần nước nó như thế nào?
Nước là trong bản thể cái... nước không à?
Dạ không, em xin lỗi em nói lộn, hai cái thủy nó như thế nào? Một cái
thủy
là
nước, mình chỉ là nước thôi, mà trong bản thể mình bao nhiêu phần trăm nước rồi, máu với nước không? Mà ăn thua là cái chuyển chạy không thôi.
Ủa anh, chị liếc xỉu em, ý em hỏi sao không? Em thì, hiểu rồi, nhưng mà là hai
cái... Chị, anh biết không, cái nước nó không hiểu, cái nước nó nước cái kia trên miệng là thầy nói về cái bọt nước miếng, cái chỗ mà có lưỡi răng kề răng á, còn mà thầy nói cái thủy mà dội lên cái xương sống là một cái phần nước khác.
Nước
là cái tác động tới cái thận, và cái pháp mình nó mấy cái tác động tới cái thận, là pháp luân thường chuyển cũng tác động tới thận nè.
Tại vì khi mà mình ngồi xếp bằng á, là mình chặn không có cho cái máu nó chạy xuống dưới thì nó phải dội lại cái thận. Khi mình ngồi xếp bằng á thì cái máu nó không có chạy ra, mấy cái đầu chân mình nó phải dội ra, cũng như mình ép nó lại thì mình ngồi nó dội ra, nó dội ngược trở lại vô cái thận.
Rồi là mình tưới mát cái thận, em hiểu rồi, làm ấm thận, hiểu rồi. Từ chỗ đó nó phát ra lửa, còn từ trên miệng làm cách nào để mà nó có tác động tới thận, em chưa hiểu.
Nó chuyển chạy trong người, máu huyết nó chuyển chạy thì nó phải chạy qua thận nhé. Cái thận là lọc máu mà.
Vậy là nó đi xuống đúng không? Còn một thằng đi lên đúng không?
Sắp toàn thân nhé, nó chuyển chạy.
Cái chuyển chạy máu huyết là nó chạy toàn bộ cái đường máu huyết của mình, nó chạy toàn cái cơ tạng của mình. Thầy có nói đó, chuyển chạy máu huyết trong cơ tạng, thanh lọc nội tâm, nó nghĩa là nó chạy hết từ chỗ này tới chỗ kia. Nhưng mà cái tác động của cái răng kề răng á là thầy nói đụng tới cái thận, và cái ngồi xếp bằng cũng đụng tới cái thận. Nói chung là nhiều cái tác động lên cái thận lắm chứ không phải một cái đó, nhưng mà một trong những cái con đường mà đi tới đó là do cái luồng máu mình nó chạy đi vậy đó, chạy cho toàn thân mà.
Là nước với máu là mấy chục phần trăm là nhiều lắm á.
Em hiểu, nhưng mà vậy có nghĩa là cái lúc mình co lưỡi răng kề răng là cái nước đi xuống chứ nó không có đẩy lên đúng không? Chỉ có lúc mình thở pháp luân thường chuyển nó mới đẩy lên.
Không,
là cái khí.
Cái khi mà mình co lưỡi là cái nước miếng nó chiết ra và nó chảy máu huyết nó lưu thông đều vậy thôi.
Ở phía dưới đây thôi, dưới trùng.
Nó chạy
lên đỉnh đầu luôn hả?
Chỗ nào có máu, chỗ nào máu tới là nó chạy à?
À ok, rồi.
Đầu cũng có máu gì, không có máu cái đầu đâu có chạy, đâu có làm việc được.
Ok, vậy nó đi khắp toàn thân.
Đó, chuyển chạy là chuyển chạy khắp toàn thân.
Mà nó cho nên khi mình hả hồng nó khô á. Hả hồng nó khô eo.
Nói nhiều.
Không khô eo. Mình ngậm hồng vậy, tại kia mình ngậm miệng lại thì cái nước nó mới chạy. Không, nó khô eo à.
Mình coi lưỡi răng kề răng là được. cũng có một cái để giúp cho mình bớt nói chuyện lại thì mình đỡ hao khí, giữ được tinh khí thần.
Tại vì sau này khi mà cái con lưỡi răng kề răng cái bộ đầu mà nó tét bộ đầu mà nó tét ra giống như ông Tư gần một phân thì cái nước mà cam lồ nó cũng khiếp lắm. Cái bài này ngày mai mình sẽ có một câu hỏi cũng liên quan tới cái này, ngày mai sẽ nói.
Tét bộ đầu
không anh. Rồi xong anh Bảo ơi, hết
rồi, xong rồi.
Cho em hỏi một câu nữa nhé, cái pháp với cái phép nó khác nhau như nào?
Cũng giống nhau à. Cái phép với cái pháp là, cái pháp là để thầy nói pháp là cứ giả cho luồng điển nó đi, còn khi mà mình nói cái phép là nó có thể có cái sự biến hóa, nó có tác động gì đặc biệt á. Dùng từ phép cũng như là phép thì nó phép xuất hồn, là cái đó cũng là một cái phép lạ, phải không? Tại sao con người bị mà nó xuất hồn nữa là kêu là cái phép. Cũng như ông này nó nói ông Phật này có cái phép đi trên nước, ví dụ vậy đó,
phép thần thông đó,
có hơi thần thông chút xíu,
thần huyền bí một chút. Thật sự mà nói tại vì mình không biết thôi, tại vì mình nó là thầy nói mình là con mắt thiên của mình nó bị đóng, cái màng nhĩ thiên liên nó bị bít cho nên mình không thấy, nhưng mà thật sự trong cái pháp mình nó có nhiều cái phép trong đó. Rất là huyền bí mà mình không thấy, nó rất khoa học, mình rất huyền bí. Cũng giống như cái điển cũng là một cái phép, tại vì có những người đó cái điển nó may mắn lắm, tại vì thầy nói cái điển của mình nó rất may mắn, nó đẩy mình đi mà mình không thấy, nó đẩy mình đi những cái nơi mà mình cần phải đến, mà những cái cần thiết phải làm. Đó là những cái điển đó là có những cái phép trong đó mà mình không thấy. Những cái ấn quan âm, ấn quấn tâm muội, tất cả những cái đó là phép hết. Tất cả những cái đó là phép hết.
Niệm Phật
cái pháp của mình á. Tất cả những cái đó là phép hết, nó tạo cho mình có một cái phép mà mình không có thấy. Nó rất là huyền bí ở chỗ đó, cho nên để những người tu vô vi mà tu đứng đắn á, có những cái may mắn mà họ không thấy nhưng mà thật sự nó có may mắn.
Những có như may mắn. Có cái dù che vậy đó, mình tu đàng hoàng nó có cái dù che là cái phép đó. Che cho mình
đẩy bớt, mình đi á,
bớt tai nạn đó. Cũng như mình tu mà quân bình đó, tự nhiên tới đó mình thấy mình chỉ cần tránh qua chút xíu là mình không có bị nạn.
Nhà cũng như nói tại sao mà nhà tôi có cái kiến vô vi mà cái chỗ kia nó cháy mà cái kiến nó không cháy, đó là một những cái phép đó mà mình không thấy. Trong những cái đó là nó có những cái sự huyền bí ở trong đó.
Hay là có cái kiến vô vi thì không có bị ngũ hành nó phá cho thấy đủ thứ màu á.
Nhà đó, những cái đó là nó một trong những cái mà mình không có thấy. Rồi thí dụ như nói tại sao mà mình đi xa thật xa mà cái phần kia nó cháy kế bên nhà mình mà mình không cháy. Có những cái phép ở trong cái bản thể mình mà mình không có thấy.
Tại vì mình
đi nói
tới cái phần thiên liêng, mà tại vì mình không có về cái phần thiên liêng nhiều. Cũng như thầy nói mấy người mà vô rừng đốn cây á, mà không thiếu lễ, cái cây nó đẹp hết nữa. Còn nếu mà họ có lễ, họ xin phép đàng hoàng thì mấy người ở trên cây đó, người ta nhảy qua cây khác thì họ chặt rồi đâu có sao. Nên nó có nhiều cái quyền bí mà tại mình không biết thôi, nó có phép tắc ở trong. Cũng như thầy nói mình ráng tu thì cái khu vực mình ở nó được bình yên là cũng là phép đó.
Phép đó. mình có phép.
Có phép thì nó đi xa hơn là cái pháp. Cái pháp là chỉ cho cái luồng điển nó xuất đi thôi. Còn cái phép là nó có cái hậu quả của nó, là nó giúp đỡ mình nhiều cái mà mình không thấy, quyền bí.
Có cái cụ thể nhất là mình thấy nè, Nguyệt này, nó có cái phép đó, nó bay từ Sóc Trăng mà nó bay tới Montreal, nó bay tới Canada đó, cái phép của nó đó. Nó có cái phép. Đó là một trong những cái phép á.
Rồi.
Đây.
Cảm ơn tất cả các bạn ha. Hẹn ngày mai nha. Kính chào.
Chào anh Bảo, chào Eli, chào.
Cảm ơn anh chị.
Dạ.
Quên Bảo cho em hỏi câu cô.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali. Cảm ơn tất cả các bạn.
Dạ. Anh Bảo cái mà lúc mà mình co lưỡi răng kề răng thì đến mấy cái chỗ anh Bảo là nó sợ mấy người co lưỡi, là sao nãy anh Bảo chưa có nói rõ cái đó, xin lỗi.
Bởi vì mình co lưỡi nó nhập mình không được.
Nhập không được nên nó ghét mình.
Nó ghét mình lắm, nó biểu mình đừng co vô, mấy do nó kêu mình đừng co lưỡi gì, tại vì mấy cái chỗ mà thờ cúng thầy nói mỗi cái lư hương là một con ma. Ma nó ở trong đầy hết trơn rồi mà mình vô trong mình co lưỡi nó không làm gì mình được, anh tức.
Nghĩa là mình đi đất, do đó anh nói là khi mình đi đất bất cứ cái chỗ nào, những cái chỗ mà thiêng liêng thì mình nên co lưỡi răng kề răng, đúng không anh?
Kề răng mà thấy nó áp đảo quá thì bỏ đi thôi.
Rồi, ok, cảm ơn anh.
Mình không có tranh chấp với nó, không có lợi lộc gì. Rồi, thôi đi. chào hết tất cả các bạn nha.
Vâng,
dạ, em okay, chào, cảm
xin
cảm
chào anh bạn.
Chào
tất cả các bạn. Chào chị Emmy, xin chào tất cả các anh chị.
Mình bảo.
Cô chú anh chị
mình. Gặp lại ngày mai.
À, ngày mai gặp lại.
Gặp tối mai.
Cảm ơn chị Emmy. Cảm ơn các bạn.
Dạ, chào.
Chào.